Chương 135, Tiền Trang Nguyên Thần chỉ ngoài thành đang muốn tiến trình kỳ tuyên bọn người, Ngụy Trường Sinh nói nhỏ, đồng dạng là nhân tộc, vị sư minh kia tu vi đã thành, sư tỷ không ngại cân nhắc một cái. Áo xanh hồ yêu nghe tiếng nhìn lại, cái gặp một cái hơn 30 tuổi hán tử đang đưa đầu dò xét não lấy đánh giá chung quanh, khóe miệng không khỏi cong lên, vị đại thúc kia quá già rồi, tỷ tỷ vẫn là ưa thích tuổi nhỏ hơn một chút. Tiểu ca, thấy không đến đáp lại, hồ yêu quay đầu nhìn lại, cái gặp kia áo đen thiếu niên bước chân vội vàng, đã nhảy lên ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hồ mỹ tử, ngươi hôi nách vị đem kia tiểu ca cũng hung chạy. Thành cửa ra vào, bày quầy bán hàng bán linh thảo như yêu cười ha ha, vui tối bụi. Phi, châu bên trong miệng nhà không ra ngả voi. Hồ yêu liếc một cái này như yêu, lắc mông chi dần dần đi xa. Hô, Ngụy Trường Sinh liên tiếp nhảy lên ra 2-3 dặm, lúc này mới dừng lại bước chân, mặt mũi tràn đầy may mắn, không nghĩ tới thể phách cường kiện, ngược lại thành yêu tinh trong mắt bánh trái thơm ngon, luôn có nữ yêu thèm bản công tử thân thể, thật không biết xấu hổ. Mấy hơi thở về sau, hắn nhìn quanh chu vi, bất chi bất giác bên trong, giống như chạy tới ăn nhẹ đường phố, các loại chưa bao giờ nghe ăn nhẹ quầy hàng, thẳng tắp bài xuất hai con đường. Bò họ, vị này nhân tộc tiểu ca, nhưng là muốn mua một khối. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng châu gọi, Ngụy Trường Sinh quay đầu nhìn lại, thấy mình vừa vặn đem một cái không lớn quầy hàng chắn cực kỳ chặt chẽ. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, trước mắt đột nhiên sáng lên, cái này quầy hàng bên trên mua bán ăn nhẹ cùng loại bánh ngọt một loại, có mấy xích phương viên, toàn thân trắng tinh, bộ dáng có chút quen thuộc, một cỗ thơm ngọt chi khí tràn vào chóp mũi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói, vị sư huynh này, không biết cái này bán là vật gì. Nhu yêu dáng vóc hơn một trượng, làn da ngăm đen, trên đầu hai cái sừng thú như là loan đao, trước người buộc lên một cái xiêm áo, gặp có sinh ý tới cửa, Nhu yêu chất phác cười một tiếng, theo quầy hàng bên trên cắt xuống một khối nhỏ xoay người đưa tới. Gặp thiếu niên tiếp nhận, lúc này mới nói, cái này đồ vật gọi trứng bánh bằng sữa, là lão Nhu trong nhà trước kia tử cùng sắt vách gà đại thẩm cùng một chỗ làm ra, thường ăn có thể tráng cốt dài cao, không ít yêu tinh nhà dòng dõi cũng thích ăn. Ngụy Trường Sinh có chút sững sờ, mở miệng cắn một cái, mùi vị quen thuộc nổi lên tại đầu lưỡi, cảm giác lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ, một thời gian, nhường hắn phảng phất về tới kiếp trước. Trầm mặc mấy hơi, đem trứng bánh bằng sữa nuốt xuống, hắn đột nhiên nhọn miệng cười, cái này đồ vật rất hợp tiểu đệ khẩu vị, không biết định giá bao nhiêu. Không quý không quý. Nhu yêu hai lỗ tai vô ghi lại, vui tươi hớn hở nói, cái này đồ vật tiện nghi, hai cái yêu châu liền có thể mua xuống cả khối. Yêu châu? Kia là vật gì? Ngụy Trường Sinh lần đầu tiên nghe nói loại này đồ vật, không khỏi nghi hoặc. Bỏ họ. Đây chính là yêu châu, nhường lão Nhu ngẫm lại. Nhu yêu có chút khó khăn gãi gãi đầu, lấy ra một cái màu nâu hạt châu, đặt ở trong lòng bàn tay biểu hiện ra, một lát sau, đột nhiên vô vô cái chán, vui vẻ nói, lão Nhu trước kia gặp qua nhân tộc linh đan, yêu châu cùng cái kia không sai biệt lắm, tiểu ca nếu là không có yêu châu, linh đan cũng có thể thông dụng. Ngụy Trường Sinh gật đầu, như có điều suy nghĩ, lật tay lấy ra hai hạt thanh linh đan đưa tới, xem ra một phương khí hậu một phương tu sĩ, cái này yêu châu chính là yêu giới dòng chính tiền tệ, cũng may hiệu lực không kém bao nhiêu, chỉ là càng thích hợp yêu tộc tu hành. Một lát sau, thu hồi trước mặt khối lớn bánh ngọt, Ngụy Trường Sinh đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy Nưu Yêu kêu lên, lão Nưu nhớ lại, Thành Đông có nhà tiền trang, thanh danh không tệ, nhà hắn liền có thể hối đoái linh đan cùng yêu châu, tiểu ca nếu là cần, không ngại đi xem một chút. Đa tạ sư minh. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, ôn quyền nói tạ, lập tức hướng phía chỗ tiếp theo ăn nhẹ mà đi. Đi một đường, mua một đường, không có gì ngoài một ít khó mà nhìn thẳng ăn nhẹ, phàm là chưa từng thấy qua, hắn cũng toàn bộ mua trên một phần, thẳng đến một canh giờ sau, lúc này mới hài lòng đi ra đường đi, hướng phía nghe được tiền trang phương hướng đi đến. Bát Hoang Tiền Trang. Nhìn trước mắt tòa này cao lớn cung điện, cũng có nhiều giống nhân tộc phong cách, trên tấm bảng dùng nhiều loại chữ nghĩa tiêu chú danh hiệu, Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, nghe được chính là chỗ này, không sai. Vừa bước vào tiền trang không có mấy bước, hắn bước chân dừng lại, sinh ra quay người rời đi ý nghĩ, không bằng Ngụy Trường Sinh biến thành hành động, một đôi tinh tế tay trắng liền từ hắn phía sau cổ vờn quanh đi lên, nhiệt khí đánh vào bên hai, cảm thụ được sau đầu mềm mại, hắn không khỏi nhíu mày. Ô ô ô, nhìn một cái, nhân câu tộc tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Ngụy Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, hướng về phía trước phóng ra mấy bước, lập tức xoay người lại, nhìn xem áo xanh hồ yêu, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, vị sư tỷ này, đã lâu không gặp, sư tỷ như thế nào xuất hiện ở đây? Nhìn xem thiếu niên bộ dáng như thế, hồ yêu khẽ cười một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, thân hình bay lên, rơi vào một chỗ sau quầy, thân trên nghiêng về phía trước, bị tiếng nói, tỷ tỷ ta thế nhưng là tiền trang này trưởng quỹ, vị này tiểu ca, chẳng lẽ nghĩ tỷ tỷ? Sư tỷ chớ có mở này cho đùa, tiểu đệ tới đây là dự định đổi lấy nhiều yêu châu. Đối hồ yêu trêu chọc, Ngụy Trường Sinh đã sinh ra nhiều sức chống cự, hắn mắt biết hai ngơ, nghiêm túc nói, không thú vị tiểu ca. Hồ yêu trong miệng tích tích đục đục, thân hình nghiêm, bị hoặc chi khí trong nháy mắt biến mất, vị này công tử, 10 cái yêu châu hối đoái 11 mai linh đan, không biết công tử dự định đổi bao nhiêu. Hô, gặp hồ yêu rốt cục như thường, Ngụy Trường Sinh đưa khẩu khí, ý thức đảo qua thế giới chi trùng, tính toán một trận, lấy ra 550 mai linh đan, đạm cười đáp, tiểu đệ tạm thời không cần đến bao nhiêu, đổi 500 là đủ. Hồ yêu đảo qua linh đan, gặp số lượng không sai, đột nhiên hô lớn một tiếng, đại yêu tiểu yêu cũng chết ở đâu rồi, nhanh lấy 500 yêu châu ra. Tùng tùng đông. Một bên nơi thang lầu, đột nhiên lăn xuống hai đoàn lông xù đồ vật, ô ô trả lời, lúc ních ở giữa hóa thành cả hai con mèo nhỏ, tại đây. Tại đây. Hồ bà nội, nô tài ở đây. Hai cái lười đồ vật, không siêng năng tu luyện, liền biết rõ đi ngủ phơi mặt trời, đời này đô thành không được nguyên thần. Hồ yêu đột nhiên hiện lên ở hai cái con mèo nhỏ trước người, túi lửa mình dưới, dẫn theo một con mèo nhỏ phần gáy, cùng con mèo nhỏ liếc nhau, đưa ngón trỏ ra chọc chọc đầu mèo. còn không mau đi cho công tử cầm yêu châu. Cũng không lâu lắm, nhìn xem con mèo nhỏ đứng thẳng lên, đỉnh đầu một cái thước lớn hộp ngọc hướng hắn đi tới, Ngụy Trường Sinh không khỏi cười một tiếng, ý thức đã qua, gặp số lượng không sai, liền đem thu hồi. Hắn xoay người vuốt vuốt con mèo nhỏ lông xù đầu, tiện tay lấy ra hai đầu trước đó mua cá sông khói đưa tới. Sau đó hướng phía hồ yêu ôm quyền nói, vị sư tỷ này, tiểu đệ trước hết cáo lui. Xa xôi chi địa xuất hiện nhân tộc, hẳn là phụ cận xuất hiện thông đạo. Được rồi, không liên quan gì đến ta, vẫn là để trong tộc lão gia hỏa nhóm phiền lòng đi. Nhìn xem ngoài cửa biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, hồ yêu tự lẩm bẩm, tiện tay mang tới một cái tấm gương, đánh vào một đoạn tin tức. Nguy hiểm thật. Chuyển qua góc đường, Ngụy Trường Sinh tâm thần buông lỏng, trước đó ở cửa thành không có chú ý, thẳng đến vừa rồi, hắn mới phát hiện, cái này hồ yêu trên người khí tức cùng Trảm Long Ngất Chỉ thường trên lệch không hai, thình lình cũng là một vị nguyên thần đại tu sĩ, nếu là hắn lúc trước học xuyên sơn giáp đồng dạng miệng tiêu xài một chút, tất nhiên không chiếm được lợi ích. Chương 136, yêu vương thọ đản may mắn này yêu tuy nói tính cách ác liệt nhiều, cũng may là trêu ghẹo chiếm đa số, ngược lại không từng làm nhiều khác người sự tình. Mắt nhìn này, bất chi bất giác không ngờ đến hoàng hôn, Ngụy Trường Sinh lắc đầu, nhìn quanh chu vi, hướng phía phụ cận một vị bạch bào lão giả đi đến, vị tiền bối này, xin hỏi trong thành này nhưng có nhà trọ một loại. Bê bê. Lão giả vướt vướt râu dê, khép lại hai mắt, vui tươi hớn hở cười nói, tiểu ca hướng nam đi ra năm cái đường phố, có tòa phong triều các có thể cung cấp người ở lại. Đa tạ tiền bối. Thời gian đốt một nén hương về sau, Ngụy Trường Sinh dừng lại bước chân, trên mặt kinh ngạc nhìn trước mắt kiến trúc, to như tiểu sơn, chiếm địa phương tròn gần dặm, cao chừng 300 trượng, gian phòng sắp xếp chỉnh tề, như là phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần tổ ong. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ. Mang theo cảm khái, Ngụy Trường Sinh dạo chơi bước vào cửa lớn, đối diện bay tới một cái đẹp đẽ phong nữ, ước chừng 5 thước lớn nhỏ, thân mang váy bằng, sau lưng mọc lên hai cánh, đối với hắn thi lễ một cái, điềm điềm cười nói, hoan nên quang lâm phong triều các, ngàn năm lão điếm, ổn thỏa tận tụy là ngài phục vụ. Ngụy Trường Sinh gật đầu, đạm cười nói, vị sư tỷ này, làm phiền chuẩn bị một gian chỗ cao gian phòng. Một lát sau, phong nữ mang theo từng tia ý cười, mang theo Ngụy Trường Sinh dọc theo lầu cát, trên đường đi đi, ở lầu chót ngừng bước chân, một tiếng kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, khách nhân mời đến, nơi đây là tổ ong tầng cao nhất, Sừng Châu trong thành vị trí cao nhất địa phương, có thể nhìn thượng toàn thành cảnh vật. Ngụy Trường Sinh bước chân nhẹ nhàng đi vào, gặp gian phòng không nhỏ, trang phục có chút lịch sự tao nhã, có chút hài lòng, đa tạ sư tỷ. Phong nữ ngon mặt cười, đóng cửa phòng tối lui. Ngụy Trường Sinh ý thức đảo qua cả tòa gian phòng, cũng không phát hiện có cái gì dị thường, trong lòng gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi, quan sát bên trong thân thể tự thân. Bên trong đan điền, hấp thu nửa cái khoáng mạch về sau, pháp y phôi thai linh quang có chút lóa mắt, mơ hồ ở giữa, đã có nhiều quần áo bộ dạng, chỉ đợi triệt để thành hình, liền có thể đại công cáo thành. Tuế nguyệt không cư, thời tiết như chảy. Nửa tháng sau, Ngụy Trường Sinh nhíu mày mở mắt ra, trải qua nửa tháng khổ tu, hắn cự ly khí hải thất phẩm, bất quá cách nhau một đường, tu hành tài nguyên cũng đã hao phí 7-8 phần, lúc này thế giới chi chủng bên trong, ngoại trừ một chút pháp binh cùng mấy trăm yêu châu, còn lại liền chỉ có mấy chục hữu hầu nhi tiểu. Hắn thở dài, đây chính là một mình tu hành khó xử, hết thảy tài nguyên chỉ cần tự mình chuẩn bị, cũng không biết rõ yêu giới có hay không sòng bạc các loại đồ vật. Đi mau, đi mau, yêu vương yến muốn mở, sớm một chút đi, chiếm cái tốt vị trí, yêu vương cách nói có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trong lúc đang suy tư, ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy đạo kích động tiếng ồn ào, Ngụy Trường Sinh lấy lại tinh thần, lông mày nhíu lại, âm thầm suy nghĩ, yêu vương yến, hẳn là chính là xuyên sơn giáp tiền bối nói cái kia. Như thế ngược lại là đáng giá đi xem một chút. Kéo kẹt. Ngoài cửa, mấy bị bộ dáng cổ quái yêu tu đang khi nói chuyện, đột nhiên bên cạnh cửa phòng bị kéo ra, đi ra một vị nhân tộc thiếu niên, đối bọn hắn thi lễ. Mấy vị sư minh, tiểu đệ Ngụy Vô Kỵ mới đến, không biết cái này yêu vương yến ở nơi nào tổ chức, nhưng có cái gì thuyết pháp. Thấy ngoài cửa ba vị tu sĩ dáng dấp dọa người, đầu to hói đầu, mùi sinh sừng nhọn, đặt ở Cửu Châu giới, tuyệt đối là có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non tướng mạo. Ngụy Trường Sinh lại mặt không đổi sắc, ôn quyền hành lễ, đạm cười nói, dễ nói, dễ nói. Ba vị yêu tu liếc nhau, cùng nhau ôm quyền hoàn lễ, ôn bụng nói, huynh đệ của ta ba người tên là Tịch Hàn, Tích Trần, Tích Tử, chính là tên Như Thành Yêu, nổi danh nhiệt tình vì lợi ích chung, tiểu huynh đệ cùng nhóm chúng ta một đạo đi là được. Ba ba bá. Không chung, nhìn xem ba cái tê yêu dưới chân sinh ra thủy vân, tốc độ so với hắn mảy may bất mãn, Ngụy Trường Sinh mắt lộ ra dị sắc, cái này ba vị như có nhiều nền tảng, không giống như là phổ thông yêu tu. Ta nói tiểu huynh đệ, một lát đi yêu vương yến, chỉ cần dâng lên một phần hạ lễ. Đang phi hành ở giữa, ba cái tê yêu trung niên tuổi lớn nhất Tịch Hàn đống nhiên quay đầu nói, đông đảo hạ lễ bên trong, đến yêu vương yêu thích 10 phần, dâng tặng lễ vật người sẽ bị thân truyền một môn thần thông, thậm chí rất lấy niềm vui kia phần, sẽ bị ban thưởng một cọc pháp bảo. Không thua gì một bước lên trời. Pháp bảo. Ngụy Trường Sinh tâm thần chấn động, thủ bút thật lớn, pháp bảo loại bảo vật này nói ban thưởng liền ban thưởng, huống chi nghe là mỗi năm cũng được, đáng tiếc, hắn không có gì cầm được xuất thủ hạ lễ, loại này đồ vật, như là hoa trong gương, trăng trong nước, mong muốn không thể thành. Đến. Ba cái tê yêu đột nhiên hướng phía Ngụy Trường Sinh vẫy vây tay. Tiểu huynh đệ, người coi trọng vương. Ngụy Trường Sinh lên tiếng nhìn lại, cái gặp một tòa quái vật khổng lồ lơ lửng giữa không trung, ước chừng vài dặm phương viên, tản ra nồng đậm uy á, xem xét chính là một cọc trọng bảo. Vật này tên là Chấn Lôi Đài, là Thanh Nhu yêu vương tự tay chế tạo nguyên thần chi bảo, uy năng ngập trời. Tại cái này cổ hoàng sơn mạch có thể nói thanh danh hiển hách, chu sát vô số đạo trích. Tốt bảo vật. Ngụy Trường Sinh không khỏi gật đầu tán thưởng. Vật này so với Ngụy phủ tế đàn đại không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, tựa như ngày đêm khác biệt. Ha ha ha. Ba cái tê yêu cười ha ha một tiếng, ông tiếng nói, đi thôi, tiến hội nơi ngay tại trấn lôi trên đài. Bạch. Một người ba yêu rơi xuống từ trên không, Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một vòng, lúc này đã có không ít tân khách tập hợp một chỗ, yêu khí tận trời, giống như quần ma loạn vũ. Tiểu huynh đệ, nhóm chúng ta ba người còn có chút việc, cũng không cùng ngươi một đường, hữu duyên tạm biệt. Nhìn xem ba yêu bóng lưng rời đi, Ngụy Trường Sinh không được cảm khái, không hổ có nhiệt tình vì lợi ích chung danh hảo, yêu bên trong người tốt. Hắn đang muốn cất bước tiến lên, không trung đột nhiên chuyển đến một trận nóng bức khí lãng, sau một khắc, một cái to lớn hỏa nha theo trên không bay qua. Mấy hơi thở về sau, phía trước chuyển đến một đạo hét to âm thanh, hỏa nha lĩnh quả ba, dâng lên hỏa tinh tạo trăm viên, chúc yêu vương thọ. Giống như là ước định cẩn thận thời gian, chu vi không ngừng chuyển đến nồng đậm yêu khí, bảy tám cổ uy nghiêm theo trên không bay qua. Bích thủy đầm, tê thanh, dâng lên vạn năm thủy tinh ba bên, chúc yêu vương thọ. Vạn chu động, hắc linh, dâng lên thất bảo linh sâm một gốc, chúc yêu vương thọ. Dung sơn, viêm long đạo nhân, dâng lên thuần dương thủy một bình, chúc yêu vương thọ. Chỉ là nghe những quà tặng này danh tự, chấn lôi trên đài quần tu liền có chút ngồi không yên, những này đồ vật, thấp nhất cũng là vạn đoán huyền thiết một cấp, hơn có thuần dương thủy loại này huyền thiết tinh anh cấp vật liệu, tùy tiện đồng dạng cũng giá trị trăm vạn linh đan không ngừng, đủ để đổi lấy một cái pháp bảo. Xa xỉ, quá xa xỉ. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, hận không thể thay vào đó, một lần mừng thọ mà thôi, liền như thế hào hoa xa xỉ, nếu là hắn có như thế thân già, tuyệt đối có thể cách dùng bảo đem tự mình trang bị đến tận răng. Vị sư huynh này mời đến. Một nén nhang về sau, theo đăng ký hạ lễ người gác cổng chỗ tiếp nhận một cái ngọc bài, Ngụy Trường Sinh sải bước vào một gian trong cung điện. Ngụy Vô Kỵ dâng lên hầu nhi tiểu ba hũ, chúc yêu vương thọ. Đại điện chiếm diện tích ước chừng hơn 10 mẫu, bày đầy bằng dài, Ngụy Trường Sinh ung dung thản nhiên, tìm cái người ít nơi hẻo lánh, lặng yên ngồi xuống. Chương 137, diễn pháp hơn nửa canh giờ về sau, đại điện ngồi đầy 8-9 thành. Các vị sư minh, chư vị tiểu hữu, hôm nay bản vương mừng thọ, chiêu đại không chú đáo, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Vô thanh vô tức ở giữa, đại điện phía trước xuất hiện một đạo thanh y tu sĩ, cầm trong tay chén rượu, hướng phía dưới ra hiệu. Khí độ nho nhã, không chút nào giống một phương yêu vương, giống như là đọc đủ thứ thi thư học sinh, thỉnh chư quân uống. Phía dưới chúng tu cùng nhau đứng lên, mặt hướng yêu vương, nâng chén mời rượu, hét to nói, là yêu vương chúc. Thanh lưu yêu vương hiện thân mời rượu không bao lâu, liền lặng lẽ rời đi, cùng hậu điện chúc thọ yêu vương cùng trong tông môn người tiếp khách. Không có yêu vương mang tới áp lực, trong điện lập tức huyên náo bắt đầu, nâng ly cạn chén, uống rượu hoàn tù tì, nhất thời hứng khởi, thậm chí có mấy vị yêu tu trần trụi cánh tay vật cổ tay, dẫn tới một trận gọi tốt. Ngụy Trường Sinh ngược lại là phối hợp ăn vui vẻ, bàn này trên đều là yêu giới đặc hữu linh quả mỹ thực. Có giá trị không nhỏ, hắn một chút đoán chừng, ước tại mấy chục linh đan khoảng chừng, cũng không thể lãng phí. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hai canh giờ khoảng chừng, trong điện dần dần yên tĩnh trở lại. Chung trả thời gian về sau, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, "Chư vị tiểu hữu, còn xin dịch bước ngoài điện, cùng xem chúng ta diễn pháp." Soạt. Đông đảo tu sĩ liền đội vàng đứng lên, qua loa thu dọn một phen quần áo, hướng phía ngoài điện chen chúc mà đi. Ngụy Trường Sinh kẹp ở tại yêu trong đám không chút nào thu hút, cũng không lâu lắm liền đến chấn lôi trên đài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đồng khổng lập tức co rụt lại, cái gặp được phương hơn 10 chỗ. Nổi lơ lửng 7-8 trượng cao lớn chỗ ngồi 7-8 vị dung mạo khác nhau tu sĩ, từng cái uy áp nồng hậu dày đặc, so với Thanh Nưu yêu vương cũng không kém được bao nhiêu, tuyệt đối là nguyên thần cảnh đại tu sĩ. Một lát sau, trong điện lại không một người, Thanh Nưu yêu vương gật gật đầu, cất cao giọng nói, lần này diễn pháp, từ bản vương cùng Viêm Long đạo nhân đều ra một thức thần thông, giảng giải chém giết, nhìn chư vị tiểu hữu có thể có chỗ linh ngộ. Phía dưới, Ngụy Trường Sinh mừng thầm trong lòng, ý niệm khẽ động, nguyên thần phù hợp linh tính chi quang. Ngang, một đạo tiếng long ngâm vang lên, bên trái thứ vị áo bào đỏ đạo nhân chậm rãi mở miệng, ngữ khí đạm mạc, bản vương, cái này thức thần thông tên là Vạn Long Đồ, chính là đoạn trước thời gian tiến về Long Nguyên dự đến lúc nhìn thấy Vạn Long Tề Phi, lòng có sở ngộ, rất thiện của công. Viêm Long đạo nhân nói xong, ý niệm khẽ động, đại lượng chân nguyên phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, ngưng tụ ra một bức tranh, chậm chậm triển khai, trên đó có vô số long trúc tiểu các loại tung bay, thủy, cầu, ly, dao, bản, đỏ trắng, vàng, đen, thanh, dài ngắn hỗn hợp, mọc ra ngàn trượng, ngắn ước ba thước, hoặc bay hoặc múa, hoặc bàn hoặc ngồi, lân chảo đều đủ, thần sắc khác nhau, uy thế ngập trời. Tốt thần thông. Thanh Nưu yêu vương vỗ tay tán thưởng, cười văn nói, bản vương cũng có một thức thần thông, chính là quan tưởng huyết mạch khôi phục lúc, vì Nưu xuất hành chẳng cảnh, lúc đó phong lôi đều động, tiếng như lôi chấn, nhảy lên tiên sơn qua, này thần thông am hiểu nhất tội thành diệt quốc, bản vương từng một kích hủy diệt một tòa thành lớn, nghĩ đến đủ để cùng sư huynh đọ sức một phen. Thanh Nưu yêu vương nói, một cỗ chân nguyên tuôn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái mấy trăm trượng dị thú, hình dạng như trâu, hắn sát bên ngông, độc chân mà đi, trên thân lóng lánh quang mang, giống như ánh nắng cùng ánh trăng, thình lình chính là trong truyền thuyết Quỷ Nưu, vừa mới xuất hiện, phương viên vài dặm, lập tức lôi vân dày đặc. Phong vũ đại tác, cái gặp Quý Nưu mở miệng giống to, tiếng như lôi minh, vang vọng số trăm dặm, đạo đạo lôi đỉnh lên tiếng nổ lên, hướng phía Vạn Long Đồ tích xuống. Sư minh đại tài, Viêm Long đạo nhân thần sắc động dung, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu bức tranh triệt để kéo ra, Vạn Long xuất uyên, tiếng long ngâm liên tiếp, hoặc là cao ngạo, hoặc là dữ tợn, mang theo coi thường hết thể nhãn thần, hướng phía Quý Nưu vây giết mà đi. Một thời gian, phương viên trong vòng hơn 10 dặm đều trở thành chiến trường. Đám người chỗ, Ngụy Trường Sinh cùng những người còn lại, thật giống như bị một màn này rung động, ngốc như gà gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Vạn Long bay lượn các loại tư thái, Quý Nưu phong vũ ra ở đó thần hình, khí, thế, thần, vận, tinh, khí, động, tĩnh, liên tục không ngừng bị nguyên thần lĩnh ngộ hấp thu. Thanh Nưu yêu vương cùng Viêm Long đạo nhân lần này diễn pháp, không cầu tốc chiến tốc thắng, mà là đem thần thông trùng điệp hình thái hoàn toàn triển lộ mà ra. Đối với phía dưới mọi người tới nói, đây tuyệt đối là hiếm thấy kỳ ngộ, nếu là có thể lĩnh ngộ mấy phần, chiến lực tất nhiên tăng cường rất nhiều. Thời gian một chút xíu trôi qua, không trung dần dần yên tĩnh trở lại, Quý Như cùng Vạn Long đồ hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Tới gần hoàng hôn, chấn lôi trên đài quần tu dần dần tán đi, Ngụy Trường Sinh thở dài, không ra hắn sở liệu, hầu nhi tiểu loại này đồ vật đối với nguyên thần tu sĩ tới nói, không ra gì, không chiếm được yêu vương thân truyền thần thông cơ hội, cũng may diễn pháp hai thức thần thông, hắn đã lĩnh ngộ năm thành, chuyến này không lỗ. Vị sư huynh này, chờ một lát một lát. Hắn đang muốn rời đi, một đạo hào phóng thanh âm truyền vào trong tai. Ngụy Trường Sinh bước chân dừng lại, quay người hướng về sau nhìn lại, cái gặp một vị kim bảo nam tử long hành hổ bộ, đang hướng hắn nhanh chân đi đến, toàn thân lông tóc tươi tốt, tựa như vàng ròng chế tạo. Vị sư huynh này lưu lễ. Kim bảo nam tử gặp thiếu niên cũng không đi xa, trong lòng an tâm một chút, cười băng nói, tiểu đệ sư dịch, chính là Thanh Nhu yêu vương đệ tử, lần này lại là muốn cùng sư đệ làm cái mua bán. Mua bán? Ngụy Trường Sinh sững sờ, chỉ nghe sư dịch thấp giọng nói, tiểu đệ đem hạ lễ nhập kho lúc, chú ý tới sư huynh dâng lên hầu nhi tiểu, tuy nói ra sư không để tại trong mắt, lại có phần hợp tiểu đệ khẩu vị, tiểu đệ không có yêu thích khác, duy chỉ có ưa thích các loại rượu ngon, sư huynh nếu có dư thừa, không ngại bán mấy hũ cho tiểu đệ. Thì ra là thế. Ngụy Trường Sinh khẽ bước cằm, lật tay lấy ra năm chi bầu rượu, đạm cười nói, tuy nói sư đệ cái này tổn lượng không nhiều, cũng là có thể cùng cho sư huynh mấy hũ. Đại thiện. Sư dịch nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, mở miệng phun ra một đống hộp ngọc, gặp thiếu niên nghi hoặc, ngay lập tức mở miệng giải thích, trong thành này yêu tu rượu mừng giả chúng nhiều, thêm nữa hầu nhi tiểu sản lượng có chút thưa thớt, thường thường vừa xuất hiện liền bị các lộ tu sĩ mua đi, dựa theo bây giờ giá thị trường, một bình ước là 800 linh đan. Ngụy Trường Sinh ngược lại hơi nghi hoặc một chút, sư minh vì sao nói hầu nhi tiểu thưa thớt? Hẳn là cái này trong dãy núi không có thành yêu bầy khỉ. Sư dịch nghe vậy trên dưới đánh giá một phen trước mắt thiếu niên, gặp thứ nhất phó mở miệng, lắc đầu, khẽ cười nói, sư minh có thể chú ý tới trong thành chủng tộc gì nhiều nhất? Nhiều nhất lời nói. Ngụy Trường Sinh ngưng thần suy tư, hồi ức tự mình tiến đến nhìn thấy các tộc tu sĩ, có chút bừng tỉnh, tự nhiên thuộc về Nưu yêu. Không tệ, gia sư chính là Thanh Nưu thành yêu, tự nhiên sẽ phù hộ đồng tộc. Sư dịch gật gật đầu, thấp giọng nói, cái này cổ Hoang Sơn mạch có một đại yêu vương, tên là Bồ Thông, thần thông quảng đại, thiên tính tiêu ngạo khó bảo, có xây một tòa yêu thành, phù hộ đặc kỷ, trong thành đều là hầu tử hầu tôn, chín thành chín trở lên hầu nhi tiểu cũng bị hắn nắm giữ tại trong tay, cực ít dẫn ra ngoài. Đa tạ sư minh giải hoặc. Ngụy Trường Sinh có chút tắc lưỡi, sức một mình phù hộ toàn bộ tộc quần, không lộ yêu vương chi danh. Chương 138, Hỏa Nha sư minh. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh trong miệng một trận, mày nhăn lại, một cỗ ấm áp chi khí theo người quyết tán, hắn vô ý thức đưa tay thả đi lên, chỉ mò đến một khối gỗ chắc khối, đây là hắn trước đây thật lâu tại Tinh Châu thành mua không biết tên khối gỗ, cảm giác có chút thú vị, liền một mực tiếp thân eo, mấy năm qua không có chút nào dị dạng, hôm nay vì sao lại có như thế dị trạng? Ừm. Trong lúc đó, Ngụy Trường Sinh trong lòng căng thẳng, cảm thấy một đạo giống như thực chất ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn theo ánh mắt phương hướng nhìn lại, đồng khổng lập tức co rụt lại, không chung mấy cái hơn 10 trượng lớn hỏa nha đang hướng ngoài thành bay đi. Nhìn chăm chú hắn, chính là trong đó một cái, này quạ tựa như gặp được kỳ chân dị bảo, thân hình dần dần lạc hậu, một bộ muốn đem hắn lập tức đánh giết, nhưng lại cố kỵ yêu vương quy củ bộ dáng. Lục Dương còn không mau đuổi theo. Phía dưới, sư dịch theo Ngụy Trường Sinh ánh mắt nhìn, trong miệng kinh ngạc, sư đệ cùng hắn có thủ. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, cũng có chút buồn bực, kỳ quái, tiểu đệ mới đến, chưa từng cùng người trở mặt, chưa hề đã từng quen biết, đó mới là lạ. Sư dịch sờ lên cái cằm màu vàng kim lông tóc, tích tích tụ cục nói, người này tên là Lục Dương, luyện khí tam phẩm tu vi, là Hỏa Nha Linh yêu vương quan môn đệ tử, rất có danh khí, không biết từ chỗ nào học được một thủ Thái Dương chân hỏa, tại cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ. Lắc đầu, sư dịch ánh mắt tiếc hận nhìn xem Ngụy Trường Sinh, gợn sóng nói, sư minh nếu là không có nắm chắc, nhưng tại trong thành dừng lại thêm nhiều thời gian, yêu vương quy củ ở đây, không người dám động thủ. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, nhìn trời bên cạnh càng ngày càng nhỏ thân ảnh, trong lòng sát ý hiện lên, cười khẽ không nói. A, cảm thụ thiếu niên tự tin, sư dịch có chút ngạc nhiên, thật cũng không nói cái gì, trong miệng một đạo hấp lực truyền đến, bầu rượu càng ngày càng nhỏ, bị hắn thu hồi. Lục Dương, vừa rồi sao tụt lại phía sau rồi? Lục Dương đang ngưng thần trong lúc suy tư, bên cạnh một cái hỏa nha đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa nhỏ, đem tỉnh lại, không phải là Thanh Nưu trong thành có kẻ thù hay sao? Người nào lớn mật như thế, dám đắc tội ta Hỏa Nha lĩnh? Lục Dương lắc đầu, đạm cười nói, sư minh quá lo lắng, tiểu đệ bất quá là nghĩ đến một chút chuyện cũ năm xưa thôi. Giang ba câu đổi đồng bạn, Lục Dương cảm thụ được thể nội một cái khối gỗ, trên đó ấm áp chi khí càng ngày càng yếu, trong lòng kích động bất phần, cái kia thiếu niên, trên thân tuyệt đối có cái này đồ vật. Tìm kiếm mấy năm, cuối cùng gọi ta phát hiện khối thứ hai. Sư minh, ta còn có chút sự tình phải làm, các ngươi đi trước, qua đoạn thời gian, ta tự sẽ trở về. Lục Dương trong lòng quyết tâm, bỗng nhiên vỗ trán một cái, làm ra một bộ buồn rầu hình, hét to một tiếng, lập tức thân hình thẳng tắp hướng phía dưới bay đi. Bay xuống chấn lôi đài, Ngụy Trường Sinh mặt không biểu lộ hướng phía nhà trọ mà đi, vừa mới chuyển qua hai con đường, bước chân đột nhiên đình trệ, thần sắc có chút cổ quái, phía trước cách đó không xa, một vị gánh vác quân mâu, thân mang sám trắng trường bào trẻ tuổi nam tử, đang mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý bị một tên tuổi trẻ nữ tử nâng tiến vào một chỗ lầu cát. Là hắn. Người này chính là tại Thanh Vân trấn cùng Tiểu Nguyên bọn người chém giết, sau đó lại đột nhiên bỏ chạy người, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này, tăng thêm trước đó huyết y thiếu niên, quả thực là các lộ yêu ma tề tụ. A, tiểu huynh đệ. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp lầu các tầng hai, áo vàng đại hán đang trái ôm phải ấp, ôm hai tên yêu diễm nữ tử nhào nặn tìm đòi, được không phái hoạt. Tiểu huynh đệ hẳn là cũng muốn nếm thử tươi, không bằng tiến đến hưởng lạc một phen, cái này bản tơ động chú nữ hợp nhân tộc nữ tử thế nhưng là lớn không tương đồng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trông thấy dưới lầu đi qua áo đen thiếu niên, áo vàng đại hán cười hắc hắc, trêu ghẹo nói: "Tiền bối nói đùa." Ngụy Trường Sinh có chút không phản bác được, tìm nhà trọ công phu cũng có thể cùng này yêu gặp bữa. Hắn lắc đầu bật cười đang muốn cự tuyệt, đột nhiên sững sờ, ánh mắt xéo qua phiết gặp lầu cắt trong đại sảnh một vị thanh y nam tử, càng xem càng quen thuộc. Là xà ma thủ hạ đầu kia thanh xà. Nàng không phải chết sao? Chém giết xà ma ngày đó, vốn là chạy cái này thanh xà yêu chỗ đi, tiếp nhận đã mất đi bóng dáng, không nghĩ tới sẽ ở yêu giới gặp phải, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Nếu là nhớ không lầm, nay yêu có vẻ như là nữ tử, bây giờ ra vẻ nam tử bộ dáng, tu vi càng là đạt tới khí hải lục trọng, hẳn là có cái gì kỳ quặc. Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi động, lộ ra một chút ý cười, dưới chân một điểm, thân hình bay lên, rơi vào tầng hai áo vàng đại hán bên cạnh. Hai tay của hắn ôm quyền, nhãn thần đảo qua hai vị quần áo hở hàng nữ yêu, đạm cười nói: "Tiền bối thật có nha hứng, tốt thể lực. Xem chừng, đánh giết xà ma kia tiểu tử cũng tới." Một tầng trong đại sảnh, nhị thanh náo hải đột nhiên vang lên một đạo ma la thanh âm, đưa nàng kinh hãi lập tức liền muốn đứng lên đào tẩu. Gặp nhị thanh tâm thần bất ổn, ma la thở dài, trấn an nói: "Chớ hoảng, trong thành có yêu vương tọa trấn, hắn không dám xuất thủ, an tâm chính là." Nhường tiền bối chê cười. Nhị thanh lấy lại bình tĩnh, vẫn mang theo vài phần bất an, miễn cưỡng cười nói: "Thật sự là kia kim sĩ đại bằng hậu duệ đối văn bối uy hiếp quá lớn." Huyết mạch không gian bên trong, ma la ma toa lấy cái cảm, đống nhiên nói: "Đừng quên trên người ngươi bên trong bí thuật, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể cùng người này hợp tác một phen." Nhị thanh sững sờ, lập tức lộ ra ý cười, tiền bối nói có lý. Tầng hai, Ngụy Trường Sinh cùng áo vàng đại hán tùy ý trò chuyện với nhau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi thang lầu. "Vị sư huynh này, tại hạ có việc muốn cùng sư huynh thương nghị một phen, không biết sư huynh phải chăng thuận tiện." Đi lên lầu cát, nhị thanh một cái liền nhìn thấy rào chắn cái khác thiếu niên, khẽ hít một cái khí, đi đến tiến đến, cười băng nói. Áo vàng đại hán quay đầu quét mắt vài lần Ngụy Trường Sinh cùng thanh y nam tử, ánh mắt tại hắn nô ra yết hầu chỗ dừng lại một cái trước mắt, thấp giọng cười nói: "Lao đệ nguyên lai ưa thích cái này miệng, hảo hảo nắm chắc, lao ca ta liền không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi." Ngụy Trường Sinh nghe vậy sắc mặt lập tức tối đen, nhìn xem áo vàng đại hán rời đi thân ảnh, nhịn xuống cho hắn một kiếm xúc động. "Vị sư tỷ này." Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thanh y nam tử, không buồn không vui, từ từ nói: "Tìm tại hạ chuyện gì?" Xem ra sư minh cũng nhận ra tiểu muội. Nghe thấy xưng hô thế này, nhị thanh hơi biến sắc mặt, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, túi người thi lễ một cái, thấp giọng nói: "Tiểu muội lần này đến đây là muốn làm cái giao dịch." "Ừm." Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, có chút không thể phủ nhận, nói: "Nghe một chút, tiểu muội trong tay có một đạo bí pháp, có thể thuần hóa huyết mạch, nghĩ đến đối sư minh có chút tác dụng." Nhị thanh càng thêm chấn định, êm hay nói: "Tiểu muội không cầu gì khác, chỉ cần trở về Cửu Châu giới lúc, sư minh có thể cứu tiểu muội một mạng." Ngụy Trường Sinh có chút tiến lặng, nửa ngày, đạm mạc cười một tiếng: "Sư tỷ nói đùa, bí pháp này tuy nói có chút tác dụng, bất quá tại hạ chỉ là khí hải cảnh tiểu tu sĩ, sợ là giúp không lên gấp cái gì." Sư minh trước chớ vội cự tuyệt, nghe tiểu muội nói xong nguyên do. Nhị thanh đang muốn tiếp tục nói, đột nhiên sững sờ, lập tức gật gật đầu, hai mắt nhắm nghiền. Chương 139, Vũ Ly Ngụy Trường Sinh còn đang nghi hoặc, cái gặp cái này xà yêu đột nhiên mở mắt, thay đổi lúc trước ngữ khí, ngược lại truyền ra một đạo yêu dị thanh âm nam tử, trong lời nói tràn ngập cổ vận. "Vị này tiểu hữu, tại hạ Ma La, hữu lễ." Nhị thanh khoa tay múa chân lấy một cái cổ quái thủ thế, Ngụy Trường Sinh chỉ ở trong cổ tịch gặp qua, chính là thật lâu trước đó một loại lễ nghi. "Đoạt xá." Ngụy Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, kia thế nhưng là nguyên thần cảnh đại tu sĩ mới có thể làm đến sự tình, hắn kềm chế rút đi xúc động, làm ra đồng dạng thủ thế đáp lễ, vạn bối Ngụy Vô Kỵ, gặp qua vị tiền bối này. "Tiểu hữu chớ hoảng, bản tọa bất quá là một luồng nhậm đầu." Dường như nhìn ra Ngụy Trường Sinh bất an, Ma La ôn hòa cười một tiếng, cất cao giọng nói: "Cái này tiểu xà vào yêu giới ngày thứ hai, liền bị một vị hồng y thiếu niên để mắt tới, nếu không phải kịp thời tiến vào cái này yêu thành, sợ là đã sớm mệnh tang nhân thủ. Dù vậy, trên người nàng cũng bị đánh trúng một đạo truy tung ấn ký, trong vòng bạn dặm, không chỗ chết hơn, không thể không trốn ở cái này bản tơ động bên trong tham sống sợ chết, cũng may nơi đây trong lầu các có một vị nguyên thần yêu vương, đủ để cam đoan an toàn." "Hồng Y Địa thiếu niên, không phải là hắn?" Ngụy Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, đột nhiên ngắt lời nói, lấy tiền bối tầm mắt, hẳn là cũng không cách nào xóa đi ấn ký này. Ma La lắc đầu, thở dài nói: "Người này dường như có chút lai lịch, một thân thần thông kinh người, theo bản tòa xem, sợ là nguyên thần tu sĩ đoạt xá chúng tu, gieo xuống cái này ấn ký như là giỏi trong xương, chỉ có chờ hắn tự nhiên tiêu tán." Ngụy Trường Sinh có chút không nói gì, lúng ta lung túng nói: "Tiền bối cũng không biện pháp, văn bối chẳng phải là hơn thúc thủ vô sách." Ma La khẽ cười một tiếng: "Bản tọa biết được tiểu hữu có một cái kim sĩ đại bằng hậu duệ, bằng điều tốc độ kinh người, thiên phú thần thông thi triển về sau, càng là lên như diều gặp gió chín vạn dặm, nếu là có thể kích phát huyết mạch, lột sắc thành thuần huyết, cái này tiểu xà tính mạng liền coi như là bảo vệ. Sợ là muốn để tiền bối thất vọng." Ngụy Trường Sinh lắc đầu, tiếc hận nói: "Kia chim trước đây được nhiều cơ duyên, đã lột sắc thành thuần huyết, bây giờ ngay tại ngủ say, còn không biết khi nào khả năng tỉnh lại, sợ là giúp không lên tiền bối." Ma La không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trước đây còn có chút lo lắng thời gian không đủ, hiện tại xem ra, quả thực là trời trợ giúp, bản tọa có một bí thuật, có thể hao phí linh vật lấy rút ngắn thật nhiều quá trình này, hai ngày công phu, liền đủ để đem tỉnh lại, không chỉ có đối hắn vô hại, ngược lại sẽ vì hắn đánh xuống thâm hậu nội tình. Ngụy Trường Sinh nghe vậy cũng là có chút vui vẻ, già lâu la sớm một ngày thức tỉnh, liền có thể sớm một ngày làm trợ lực. Trong lòng của hắn mừng rỡ, trên mặt lại thờ ơ, đạm cười nói, tiền bối nói bí thuật, văn bối quả thật có chút tâm động, bất quá nhưng cũng không đáng văn bối đi đắc tội một vị nguyên thần đại tu, tiền bối nếu là không có chuyện khác, văn bối liền cáo tử. Thật là xảo trá tiểu tử, không thấy con thỏ không bung lưng. Đối với kẻ này cẩn thận tàn nhẫn, Ma La sớm tại đánh giết xà ma lúc liền kiến thức qua, ngay lập tức trực tiếp làm rõ, bản tọa gần đây đào móc ra một phương di tích, đạt được mấy thung pháp bảo, tiểu hữu nếu có vừa ý, có thể chọn tới một cái, làm bản tọa lễ gặp mặt. An ủi trong đầu nhị thanh ý thức, Ma La há mồm phun ra 3-4 kiện tiểu xảo sự vật, bị hắn một trường nâng lên. Ngụy Trường Sinh định thần nhìn lại, một cái, một thước, một đỉnh, một châu, đều là linh tính bức người, viễn siêu trong tay hắn trường kiếm đếm không hết, thậm chí mỗi một kiện cũng không thua Ngụy phủ tế thiên đài. Này phiến tên là Sơn Hà phiến, nội hàm một núi một sông, một cái sơn hà xuống. Kiếm này tên là Thanh Mục Thước, lấy chân bí linh mục luyện, nếu là bị đánh trúng, lập tức mục hóa, mặc người chém giết. Ngụy Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn mà qua, Ma La liền êm tai nói, vì đó giảng giải, đều là tốt bảo vật. Ngụy Trường Sinh có chút lòng chua xót, cùng là chân khí cảnh, tự mình một cái pháp bảo cũng không. Trong lòng của hắn suy tư, lấy chân khí cảnh tu vi thôi động pháp bảo, sợ là như là tiểu nhi vung đại chủ y, không phát huy được bao nhiêu uy năng. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh nhãn thần lấp lóe, khẽ cười nói, văn bối đối với luyện đan ngược lại là cảm thấy hứng thú, liền tuyển đỉnh kia tốt. Tiểu hữu nhãn quang không tệ. Ma La tán thưởng một tiếng, đỉnh này tên là U Ly toàn thân lấy tinh thần thạch tạo thành, nặng đến 99 vạn cân, nội ẩn Nam Minh Ly Hỏa cùng Minh Hỏa chi tinh, là luyện đan tuyệt hảo pháp bảo, cũng là cái này mấy cái cọc bảo vật quý giá nhất một cái, vừa vặn là tiểu hữu sử dụng. Gặp Ngụy Trường Sinh thu hồi U Ly đỉnh, Ma La gật gật đầu, nhìn quanh chu vi, đạm cười nói, đi thôi, tiểu hữu, bản tọa tại cái này bản tơ động bên trong mua cái nhã gian, vừa vặn dùng để thi triển bí thuật. Một lát sau, một gian làm bằng gỗ trong phòng, các loại đồ dùng trong nhà bị chuyển đến một bên, đưa ra một mảnh đất trống. Ngụy Trường Sinh phất tay thả ra bộ dáng đại biến già lâu la, dài ước chừng hơn một trượng, người khoác kim vũ, đầu có hai sừng, ngạch đỉnh bảo châu, vừa mới xuất hiện, nhị thanh thân thể liền không khỏi run rẩy mấy lần. Quả nhiên thần tuấn, huyết mạch tức thì bị hoàn toàn kích hoạt, đại thiện. Ma La nhìn từ trên xuống dưới kim điêu, vỗ tay tán thưởng, ý niệm khẽ động, lấy ra một cái tiểu long giống như đồ vật. Ngụy Trường Sinh trong lòng nhảy một cái, là linh mạch. Xem bộ dáng cũng là một cái không trọn vẹn linh mạch, bị phong ấn thu nhỏ đến phương thốn ở giữa, chính là không biết rõ chân thực dài ngắn như thế nào, nên so với hắn có đầu kia dài hơn rất nhiều. Tiểu hữu, bản tọa truyền cho ngươi một đạo bí thuật, ngươi lại đi lại, sau đó ngươi đem linh khí dẫn vào kim sĩ đại bằng thể bên trong các nơi yếu huyệt, theo bí thuật ghi chép, không được có sai lệch chút nào. Ma La vuốt vuốt linh mạch, vốn nên nặng như sơn mạch, lại tựa như nhẹ như hồ vũ, ý niệm khẽ động, một đạo sóng ý thức truyền ra. Thể ngươi, tinh vậy, tinh người, khí vậy, lấy khí bổ tinh, lấy tinh sinh sôi. Suy tư Ma La truyền đến bí thuật, Ngụy Trường Sinh ý thức khẽ nhúc nhích, tâm điểm mà dùng, một phần tâm tư thời khắc chú ý ngoại thần, một phần tâm tư thôi động nguyên thần vừa người linh tính chi quang, mấy chục cái hô hấp thời gian, cái này đạo bí thuật bị hắn lặp đi lặp lại thăng ngộ trăm ngàn lần, xác nhận không có cái gì ám thủ giấu tại trong đó về sau, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thần sắc nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, thỉnh tiền bối xuất thủ. Ma La gật gật đầu, một đạo yêu khí phun ra, trong miệng quát khẽ đến, co lại linh phòng, nắt, vành. Một tiếng vang nhỏ, Ma La trong bàn tay linh mạch lên tiếng vỡ nát, đại lượng linh khí mãnh liệt mà ra. Không bằng linh khí tản ra, Ngụy Trường Sinh nguyên thần hợp cùng nhục thân, mười ngón phi tốc nhảy nhót, đánh ra mấy ngàn đạo ấn quyết tản ra có chút hào quang, một cái không rơi lạc ấn tại già lâu la quanh thân các nơi, đem hắn bọc lại kín kẽ. Ông, theo cuối cùng một đạo ấn quyết rơi xuống, già lâu la bên ngoài thân chuyển đến một cỗ hấp lực cường đại, phong quyển tán vân, đem quần quận linh khí nuốt vào thể nội. Ly. Hai ngày sau, một đạo thần cầm hư ảnh đột nhiên hiện lên ở Thanh Nhu thành trên không, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thành trì đều bao trùm, lập tức hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Là vị nào sư huynh đến ta Thanh Nhu thành làm khách? Còn xin hiện thân tụ lại. Bị hư ảnh kinh động, đại lượng tu sĩ đằng không mà lên, tìm kiếm hư ảnh nơi phát ra, mấy hơi thở về sau, thấy không có người trả lời, Thanh Nhu yêu vương sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, tất cả giải tán đi, nghĩ đến là đi ngang qua, thật vô lễ. Chương 140, âm dương trong nhà cát, Ngụy Trường Sinh cùng Ma La hai mặt nhìn nhau, đột nhiên thấp giọng hỏi, sư minh cũng không có nói còn có biến hóa như thế. Ma La cũng là có chút không nghĩ ra, suy tư một lát, mang theo nhiều chần chờ nói, tựa hồ là huyết mạch thức tỉnh dị tướng, kim sĩ đại bằng điêu, quả nhiên bất phàm. Phanh phanh, phanh phanh. Đạo đạo trái tim nhảy vọt thanh âm như là trống trận vang lên, già lâu la có biến hóa mới, hình thể lúc lớn lúc nhỏ, giờ chỉ có tấp hơn, lớn lúc cơ hồ đem gian phòng nứt vỡ. Liên tiếp biến hóa 108 lần về sau, đột nhiên tỏa hào quang mạnh. Chúa công. Một đạo thanh âm non nớt tại Ngụy Trường Sinh trong đầu vang lên, Ngụy Trường Sinh sững sờ, lập tức mừng rỡ, già lâu la thành tinh. Quang hoa dần dần tán đi, tại chỗ xuất hiện một vị đầu chim thân người sinh linh, cùng già lâu la đầu lâu như lúc, chỉ là rút nhỏ mấy lần có thừa, chiều cao chín thước, một thân kim bảo chiếu sáng rạng rỡ, hai mắt lóe ra tinh quang, dị thường thần võ. Chúa công. Kia điểu thú nhân thân sinh linh đột nhiên phóng ra một bước, hướng phía Ngụy Trường Sinh một chân quỳ xuống. Tốt tốt tốt. Ngụy Trường Sinh đưa thay sờ sờ già lâu la đỉnh đầu bảo châu, nhìn xem bảo châu lóe ra nhẹ nhàng hào quang, cùng hai bên hai sừng hòa lẫn, có chút vui vô cùng. Hắn ý niệm khẽ động, già lâu la đột nhiên hóa thành một cái thước dài thần cầm rơi vào đầu bay, lại lấy ra mấy hạt yêu châu cho dưới, quay đầu nói, đa tạ tiền bối bí thuật, tiền bối nhờ bà, văn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực. Như thế, cái này tiểu xà thân ra tính mạng liền xin nhờ tiểu hữu, rời đi ngày đó nhớ kỹ nhường này chim nuốt vào cái này Mai Linh Châu, lấy thôi động thần thông. Ma La gật đầu cười nói, lấy ra một cái linh khí bức người Ngọc Châu, sau đó hai mắt nhắm nghiền, trở về nơi cũ huyết mạch không gian. Tiếp nhận Linh Châu, nhìn xem xà yêu khí tức đại biến, Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, đột nhiên ôm quyền nói, sư tỷ, tiểu đệ hiện nay tại phong triều các đặt chân, nếu có biến cố, sư tỷ có thể tiến đến tìm ta. Hai nén hương về sau, phong triều các bên trong, Ngụy Trường Sinh cùng Già Lâu La đứng đối mặt nhau, đại lượng chân khí tràn vào Già Lâu La nhục thân, đem thân thể cấu tạo từng bước tìm tòi rõ ràng. Thật phức tạp cấu tạo, so với trước đó đơn giản ngày đêm khác biệt. Càng là tìm tòi, Ngụy Trường Sinh càng là cảm khái, không hổ là thần cầm chi thuộc, trên trán hai sừng có thể ngự sử lôi đình, toàn thân kim vũ như 10 vạn pháp kiếm, hơn có phù giao phía trên môn này cấp tốc thần thông. A, đây là cái gì? Đợi cho tìm tòi đến Già Lâu La vùng đan điền, Ngụy Trường Sinh động tác một trận, mượn dùng chân khí, hắn rõ ràng phát giác được trong đó dựng dục hai cô kỳ dị khí lưu, một dương cương to lớn, một thanh đu âm đu, tuần hoàn lặp đi lặp lại, dần dần lớn mạnh. Âm dương nhị khí, giống như yếu một chút, kia thế nhưng là thiết mẫu kim tinh một cấp linh tài. Sờ lên cái cằm, Ngụy Trường Sinh cẩn thận cảm ngộ trong đó biến hóa, âm thầm suy nghĩ, ngược lại là cũng có chút khả năng, nghe đồn khổng tức thai nghén ngũ hành chi khí, kim sĩ đại bằng thai nghén âm dương chi khí, cái này hai cố khí lưu hẳn là chính là hình thức ban đầu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Ba ngày sau, Ngụy Trường Sinh sáng sớm liền ly khai Thanh Nhu Thành, theo hôm qua lên, hắn liền cảm nhận được thế giới đối với hắn cảm giác bài xích, theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng mạnh, tiếp qua hai ngày, sợ là muốn bị đánh quay về Cửu Châu giới. Tới rồi sao? Ngoài 30 dặm, Ngụy Trường Sinh lặng yên đứng vững, chợt khẽ cười một tiếng, quay người nhìn về phía bên tay phải núi rừng. Sư Minh khí phách không nhỏ, biết rõ hẳn phải chết, còn dám đến đây. Kéo kẹt tiếng vang lên, một vị thiếu niên thân mang lửa hồng y liễu bảo, nhàn nhã tản bộ đi ra, trong mắt tràn đầy trêu tức. Cũng vậy, Ngụy Trường Sinh trên dưới đánh giá thiếu niên một trận, đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, ngươi muốn giết ta đoạt bảo, ta lại làm sao không muốn giết ngươi, cùng là chân khí cảnh, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Suy. Đang khi nói chuyện, Ngụy Trường Sinh ống tay áo mạnh huy động, một đạo trượng đại hắc hổ sôi nổi mà ra, nhắm người muốn nuốt. Muốn chết. Lục Dương sắc mặt trầm xuống, há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng ngăn tại trước người, chung quanh núi rừng có cây một thoáng thời gian khô hoàng một mảnh, lượng nước mất hết. Hỏa diễm vì tâm mà động, một chia làm hai, 2/3, trong chớp mắt liền huyễn hóa ra 9 cái màu vàng kim hỏa nha, lông vũ từng chiếc rõ ràng, giống như thực chất, đem hắc hổ vây quanh, tùy thời mà động, cùng nhau đánh giết. Ly. Quân quả y mắng, hung lệ chi khí lại chia làm kinh người, như là thiên la địa võng, theo hắc hổ quanh thân giao thoa mà qua. Hào nhoáng bên ngoài, Ngụy Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, hắc hổ đột nhiên một phân thành hai, một cái bị quần quạ dập tắt, một cái khác dĩ nhiên đã tới gần Lục Dương. Cùng lúc đó, hắn mười ngón luyện đánh, mấy chục cái tiểu xảo hắc hổ mang theo phong duệ chi khí, hướng phía quần quạ đánh tới. Hừ. Lục Dương hừ lạnh một tiếng, tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dưới chân đạp một cái, thân thể hơi cúi, hướng về phía trước nhanh chân xung ra, đồng thời đưa tay trên không trùng một vòng, một thanh hỏa diễm trường đao ngưng tụ thành hình, hai tay cầm đao, trên dưới tích chặt, hô hấp ở giữa liền đem hắc hổ chém thành mấy khúc, ánh đao lướt qua, khí lưu bị thiêu đốt chi chi rung động, không ngừng vặn béo bốc lên. Tốt hừng hực chân hỏa, không thể để cho hắn tới gần. Còn chưa tới gần trước người, một trận khốc nhiệt chi ý đã tới, Ngụy Trường Sinh trong lòng run lên, dưới chân hắn một điểm, thân hình phi tốc lui lại, lật tay lấy ra nghệ vương cung. Vang! Thanh vũ sát, diệm chú. Cung như sét đánh, mũi tên như sấm sét, một cái tinh thiết mũi tên mất đột nhiên bị hắn bắn ra, diệm chú chi tiễn, uy lực không đủ, lại nhất là cấp tốc, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Lục Dương trong bên lòng căng thẳng, trường đao biến ảo, trong nháy mắt chẳng nghiêng. Bành! Thật là lớn lực đạo. Lục Dương vọt tới trước bước chân bị bất thình lình một tiễn sinh sinh đánh gãy, đột nhiên lạnh cả tim, mãnh nhiên bay lên. Siêu siêu siêu. Một tiễn kéo ra cự ly, Ngụy Trường Sinh trong lòng sát ý bành trướng, một mũi tên tiếp một tiễn phong bế thiếu niên đường đi. Gặp thiếu niên như hắn sở liệu, không thể không bay lên tránh đi, Ngụy Trường Sinh khỏe miệng phủ lên một vòng đường cong. Thanh vũ sát, tham liên. Khêu gợi ba mũi tên thủ bị liên kết, phong mang tất lộ, hướng phía không trùng thiếu niên đánh tới. Đang. Lục Dương trường đao dựng thẳng tích, mới vừa ngăn lại một tiễn, mũi tên thứ hai liền đến, thẳng tắp quanh chúng mũi tên thứ nhất phần đôi. Hô. Hai cỗ đại lực chồng lên, Lục Dương trường đao trong tay ầm vang vỡ vụn, mắt thấy mũi tên thứ ba đã hướng đụng mũi tên thứ hai, ba mũi tên liên kết hướng hắn mi tâm mà đến, chỉ ở trễ thức ở giữa. Lục Dương trong lòng đều nước chấn động, không kịp tránh né, đầu mũi tên tại đồng khổng bên trong càng lúc càng lớn, ngay lúc sắp mất mạng tại đây. Ông, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên từ Lục Dương mi tâm hiện hiện, đem ba cái mũi tên mất ngưng kết tại mi tâm ba tức bên ngoài. Ngụy Trường Sinh đồng khổng co rụt lại, cái gặp kia thiếu niên mi tâm bỗng nhiên mở ra, lộ ra phía sau tử phủ, một con sinh sắn hỏa nha liền muốn bay ra. Không được. Ngụy Trường Sinh ý niệm khẽ động, trong nháy mắt vừa người quyết hạch tuyển, phá không trăm dặm, bỏ trốn mất dạng. Vâng. Sau một khắc, Ngụy Trường Sinh lập thân chỗ, phương viên vài dặm bên trong, đại địa đều băng liệt, núi đá tăng dã, chỉ còn lại một mảnh biển lửa đều nước thiêu đốt. Đáng chết. Thấy mình trốn được một mạng, Lục Dương trên mặt không thích phản nộ, đây là hắn nhập môn lúc, sư tôn cô y đánh vào một đạo bảo mệnh thần thông, vậy mà lãng phí ở nơi này. Chẳng giết một cái chân khí cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Chương 141, cách rời siêu. Một đạo màu vàng kim mũi tên mất đột nhiên từ đằng xa phong tới, cấp tốc đụng vào Lục Dương mi tâm bên ngoài mũi tên mất bên trên, đem sinh sinh thúc đẩy hơn một xích, đầu lâu bị một tiễn xuyên qua.
ngươi.
Âm ầm, khí lãng quét sạch, quần quần lôi âm theo sát phía sau. Bạch. Ngoài trăm trượng, quy hoạch thuyền lặng yên hiện hiện, đầu thuyền chỗ, Ngụy Trường Sinh sắc mặt mang theo một chút tái nhợt, nhìn xem hiện ra hỏa nha chi thân thiếu niên, phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn vây tay, chân khí đem mấy trượng lớn hỏa nha cuốn lên, lập tức phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa bay đi. Mấy ngày sau, Thanh Nhu ngoài thành, Ngụy Trường Sinh cùng Nhị Thanh hai người tĩnh tâm chờ đợi thời gian đến, trong tay hắn thưởng thức một lớn một nhỏ hai khối lửa đỏ khối gỗ, nhỏ bé một khối theo mấy ngày không ngừng hấp thu, càng ngày càng nhỏ, chợt vỡ nát, hóa thành từng sợi tinh khí màu vàng nóng bị lớn hấp thu. Hắn trong mắt nổi lên ý cười, ý thức đầu nhập khối gỗ bên trong, một cỗ sóng nhiệt lập tức truyền đến, chí dương chí cường, giả dích không dứt, khối gỗ chính giữa, nguyên thần đang bị sóng nhiệt tiếp tục ôn dưỡng, một dòng nước ấm theo nguyên thần truyền lại đến quanh thân bách hải. Đây chính là lửa. Mượn nhờ khối gỗ, Ngụy Trường Sinh rõ ràng cảm giác được toàn bộ thế giới trải rộng từng tia nóng bỏng linh tính, nhất là phía trên xa xôi chi địa, càng là có đại đoàn linh tính không ngừng huy sái, cổ vũ vạn vật sinh cơ. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh ý niệm khẽ động, nguyên thần cuốn theo lấy khối gỗ trở về tử phủ. Đáng tiếc, kia hỏa nha trên thân không có phát hiện Thái Dương chân hỏa tu hành chi pháp, cũng không biết rõ là này yêu là từ chỗ nào tập được, nếu có được đến, diệu dụng nhiều hơn. Hắn lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, vô lai cầu không được, có hậu không cần phải cầu, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi động, nhìn về phía nơi xa mấy đạo hỏa tinh hiện hiện, mỗi một đạo khí thế cũng viễn siêu hắn đến không hết, hắn không chút nào không hoảng hốt, lặng lặng chờ đợi. Tặc tử, chính là ngươi giết sư đệ ta. Một đạo hung lệ thanh âm xa xa truyền đến, Ngụy Trường Sinh không nói gì, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, trong miệng cười khẽ, không tệ, đáng tiếc, tiền bối là giết không được ta. Ông. Một đạo hùng vĩ ba động đã qua. Sau một khắc, trăm trượng hỏa vũ quét ngang, lại không có chút nào thu hoạch, Ngụy Trường Sinh đã không biết tung tích. Ba ba bá. Một trận trời đất quay cuồng, Ngụy Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, hướng nhìn một phía, hắn lập thân chỗ chính là nguyện tiến lên nhập chi địa, chung quanh tu sĩ lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều duy trì cảnh giác. Tiểu hữu, kiểm ma la thanh âm truyền vào trong hai, hắn theo danh vọng đi, gặp xà yêu cùng hắn cách xa nhau ước chừng trăm trượng, hai người lên nhau, yên lặng gật đầu, trong đám người nhanh chóng kéo khoảng cách gần. Và anh. Sau một khắc, trong vòng trăm dặm đều biến thành chiến trường, chém giết cướp đoạt âm thanh bên thai không dứt, thần thông pháp binh từng giao, thỉnh thoảng xen lẫn mấy thung pháp bảo va chạm, ngắn ngủi một lát, trăm dặm núi rừng liền không một chỗ hoàn hảo chi địa. A, nhìn một cái bản tọa phát hiện cái gì, một cái xà ma còn có một cái kim sĩ đại bằng. Ngụy Trường Sinh cùng ma la mới vừa tới gần, cách đó không xa liền vang lên áo đỏ thiếu niên trêu tức âm thanh, đồ tốt, có thể giúp bản tọa khôi phục mấy phần tu vi. Không đúng. Bên ngoài hơn 10 trượng, áo đỏ thiếu niên đánh giá cái kia kim sĩ đại bằng, đột nhiên nhướng mày, rất quen thuộc khí tức, tựa như ở nơi nào gặp qua. Hô hấp ở giữa, đem kim sĩ đại bằng trên thân vờn quanh giao long chi khí cùng tính châu hắc giao liên hệ đến cùng một chỗ, áo đỏ thiếu niên đột nhiên giận dữ, khí thế toàn bộ triển khai, phất tay đánh ra một đạo huyết quang, nghiêm nghị quát, đáng chết, là ngươi tên khốn này trộm đầu kia hắc giao trứng. Hô trướng, cho bản tọa chết đi. Ngụy Trường Sinh trong lòng run lên, có chút không biết rõ tình trạng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ý niệm khẽ động, già lâu la đột nhiên hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đem hắn cùng ma la hai người đều cuốn lên. Ly. Già lâu la đỉnh đầu bạc châu, mạnh nhiên kim quang đại phóng, sau đó lên như diều gặp gió, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Vang một tiếng, sau một khắc, hai người một chim nơi ở, phương viên trăm trượng đều bị huyết quang bao phủ, bên trong hơn 20 người tu sĩ đều hóa thành huyết cốt. Giá bằng điệu, đi bắc hoang, phiêu nhiên cưỡi mây khí, phủ giao trên cửu tiêu. Hô. Một cái chớp mắt mấy ngàn dặm, hô hấp ở giữa, một người một xà nhất chim liền bay vọt một châu. Ngụy Trường Sinh cùng ma la hai người sắc mặt trắng bệnh thu hồi chân khí, lập tức không thể kiên trì được nữa, cùng già lâu la cùng nhau rơi vào phía dưới núi rừng. Ha 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 ha. Nhìn xem lấy trên thân mấy không thể gặp ấn ký, Nhị Thanh đột nhiên phát ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiếng cười, lão quái vật, hôm nay ngươi giết không chết ta, ngày sau định đưa ngươi cho gián ăn. Ngụy Trường Sinh cũng nói, nhìn xem Linh Vũ Bảo Châu đều ám đạm, rơi vào trạng thái ngủ say già lâu la, có chút đau lòng đem thu hồi, nhường hắn tính dưỡng khôi phục. Nơi đây nên chính là Vệ Châu, lại hướng đi Tây Phương, chính là bốn nước chiến trường, sư tỷ có tính toán gì không? Không đến chung trả thời gian, gặp Nhị Thanh bình phục tâm thần, Ngụy Trường Sinh đạm cười nói, tiểu muội đã từng nghe nói bốn nước chiến trường, nơi đây cơ duyên tầng tầng lớp lớp, có đại lượng thế gia môn phái đệ tử tới đây lịch luyện chém giết, tiểu muội dự định trước tiên ở cái này Vệ Châu lưu lại nhiều thời gian, tu hành mấy môn thần thông lại nói. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, trên dưới đánh giá một trận Nhị Thanh, cũng bỏ mặc thật giả, ngay lập tức ôm quyền nói, như thế, nhờ vào đó quay qua, tiểu đệ liền đi đầu một bước. Nhị Thanh đệ nén xuống trong lòng nghi hoặc, nghiêm mặt đáp lễ nói, sư minh bảo trọng. Một lát sau, Nhị Thanh ý thức chìm vào huyết mạch không gian, nhìn xem ma la dọn tàn nói, tiền bối vì sao để cho ta đem lửa gạt đi? Nhiều cái người, chẳng phải là nhiều một phần an toàn? Ma la nhìn trước mắt xà yêu, dường như đang nhìn cái gì ly kỳ giống loài, thằng đem chầm chầm có chút trong lòng run rẩy, lúc này mới cười nhạo một tiếng, đừng quên, ngươi là một cái xà yêu, kia tiểu tử trong lòng sát ý tuy nói ẩn tàng không tệ, nhưng cũng chạy không khỏi bản tọa cảm ứng, nếu không phải bận tâm bản tọa tồn tại, ngươi sợ không phải đã sớm bị hắn đánh giết cho ăn kim xí lại bằng. Cái này, Nhị Thanh nghe vậy, cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, ma la nói không sai, đối với kim xí lại bằng, thân thể nàng thế nhưng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, nếu như chờ kim xí đại bằng khôi phục lại, thiên nhiên uy hiếp dưới, hắn đem không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nơi xa, Mặc Long Câu trên lưng, Ngụy Trường Sinh ngồi xếp bằng, có chút thất vọng, đáng tiếc một cái tốt nhất bữa ăn đầu. Đi ra sơn mạch nước chừng 2 canh giờ, Ngụy Trường Sinh xa xa liền gặp được một tòa thành lớn, thành này tu sĩ rất nhiều, thỉnh thoảng liền có tu sĩ ra khỏi thành hướng phương xa bay đi, hơn thỉnh thoảng có trong quân tướng sĩ bay qua, 5 người một xe, trên không trung lưu lại 2 đạo bánh xe ấn ký, toàn thân sát khí tứ dợn, hiển nhiên đều là dính đầy huyết tinh hạng người. Trấn biên thành. Thành cửa ra vào, Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên sững sờ, lật tay lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài, trên lệnh bài trấn bên cạnh 2 chữ không có sai biệt, có chút bừng tỉnh, nguyên lai là biên quan cứ điểm. Hắn vừa muốn tiến vào trong thành, đột nhiên theo trong cửa thành bay ra mười mấy tên tu sĩ, trong miệng kích động gọi, đi mau, phương Tây lại có một chỗ bí cảnh bị phát hiện, lần này nhất định phải hảo hảo vơ vét một phen. Chương 142, bốn nước vị này tiểu hữu. Ngụy Trường Sinh quay người nhìn lại, cái gặp một vị áo đen huyền bảo lão giả đánh thẳng lượng lấy hắn, vị này tiểu hữu lần đầu tiên tới chiến trường đi, có cần hay không đến một phần địa đồ, đi chép trên chiến trường tất cả đã biết cơ duyên, chỉ cần linh đan 500. Sao đắt như thế? Ngụy Trường Sinh sắc mặt tối đen, cái này lão giả sợ không phải đem mình làm đoàn đại đầu. Không quý không quý, một chút cũng không quý. Lão giả xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, bây giờ bốn nước chiến trường có thể nói là trăm dặm một bí cảnh, ngàn dặm một di tích, ngoại trừ bộ phận bị tìm tòi không còn, còn lại còn duy trì đối lập hoàn chỉnh, có này địa đồ, tựa như cùng dưới chân nhạc kim. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, tích tích đục cục nói, nếu thật sự là như thế, cũng không đắt lắm. Không đợi hắn làm ra quyết định, một bên nhảy lên ra một vị áo lam bản tử, cười ha hả nói, sư minh nhưng là muốn mua địa đồ, tiểu đệ mới khai trường, chỉ cần linh đan 400. Vương bản tử, ngươi mẹ hắn đoạt mối làm ăn đúng không? Áo đen lão giả lập tức giận dữ, mắt thấy cái này đơn gần thành, nửa đường giết ra cái rào cục. Ha ha ha, lao lý đầu, thỉnh thoảng ta nói ngươi, ngươi cái này chào giá cũng quá đen một chút. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngụy Trường Sinh nhìn xem ầm ĩ lên hai người, cái chán hiện hiện một đạo hắc tuyến, xoay người rời đi, trực tiếp vào thành. Có lẽ là tới gần chiến trường nguyên nhân, có không ít xương mục quốc tu sĩ lựa chọn ở chỗ này tiếp tế nghỉ ngơi, tu vi cao thấp không đồng nhất, cho tới mới vừa thành tiên tiên võ giả, từ nguyên thần đại tu, rồng rắn lẫn lộn, thậm chí có không ít âm hiểm lão giả làm ra một phần người vật vô hại bộ dáng, hấp dẫn người khác giết người đoạt bảo, lại quang minh chính đại đem phản sát, đại phát một bút. Ngụy Trường Sinh đánh giá chung quanh, cái gặp thành này so Tịnh Châu Vân Châu chi lưu muốn phồn thịnh nhiều lắm, có chút thân gia liền muốn một gian mặt tiền cửa hàng, bán ra các loại linh tài, tâm pháp, pháp binh thậm chí pháp bảo, nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, dứt khoát tại bên đường bày ra quầy hàng, cao giọng giao hàng. Những này đồ vật chủng loại vô cùng kỳ quặc, phần lớn đều đến từ chiến trường, hoặc là tìm tòi di tích bí cảnh đoạt được, hoặc là chém giết địch quốc tu sĩ chiến lợi phẩm, thời gian dài dưới, trong thành tu hành chi phong rất đậm, cơ hồ không nhìn thấy phàm nhân. Địa đồ, mới xuất lô địa đồ, chỉ cần 5 mai linh đan. Mới vừa vào trong thành không lâu, Ngụy Trường Sinh liền nghe có người giao hàng địa đồ, nghe được giá cả về sau, sắc mặt hắn càng là tối đen, tự lẩm bẩm, may mắn vừa rồi không có mua, kia lão già quả nhiên là đem người mới trở thành dê béo. "Tiểu ca, đến một phần địa đồ." "Đúng vậy, ngài lấy được." "Không hổ là năm châu tái tạo, cơ duyên nhiều đơn giản không hợp tói thường, xem như đến đúng rồi." Ngụy Trường Sinh tìm nơi hẻo lánh tinh tế xem xét tới tay địa đồ, tràn đầy cảm khái, kia lòng dạ hiểm độc lão già có câu nói không tệ, trăm dặm một bí cảnh, ngàn dặm một di tích, từ cổ chí kim, nơi đây không biết góp nhặt bao nhiêu tiền nhân di tích. Bạn cần các loại điều kiện mới có thể mở ra, bây giờ thậm chí tùy ý một trận chém giết đều có thể dẫn xuất một tòa. Để phòng bên ngoài một, vẫn là trước tìm nhà trọ tìm hiểu nhiều tin tức mới ổn thỏa. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh tùy ý hướng người qua đường hỏi thăm trong thành náo nhiệt nhất nhà trọ chỗ, liền nhanh chân hướng phía thành Nam phương hướng mà đi. Thành Tây 500 dặm chỗ di tích, có hay không đi? Thành Nam 2000 dặm bên ngoài bí cảnh, muốn đi mau tới, một canh giờ sau xuất phát. Còn chưa tiến vào nhà trọ, ồn ào tiếng huyên náo liền tràn vào Ngụy Trường Sinh trong tai, lúc này nhà trọ trong hành lang người đến người đi, tụ tập số lớn tu sĩ, hoặc là ở đây nghỉ ngơi, hoặc là tìm kiếm nhất thống lịch luyện thám hiểm tổ đội nhân tuyển, dần ra, nơi đây nhà trọ liền đem đại đường cải tạo một phen, làm lên người trung gian nghề, thuận tiện buôn bán nhiều tin tức. Vị này khách nhân, ăn cơm hay là ở trọ? Trước quầy, một vị trung niên nam tử mang theo mặt mũi tràn đầy khôn khéo, ha ha cười nói. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, thấp giọng nói, trưởng quỹ, cái này bốn nước chiến trường bây giờ là cùng tình trạng. Gặp có sinh ý tới cửa, trưởng quỹ nụ cười trên mặt càng sâu, duỗi ra 5 cái ngón tay vách tường khoa tay múa chân một cái, chiến trường tình hình chung, nhận huệ linh đan 50 mai. Ngụy Trường Sinh khẽ mắt kéo ra, cái này giá hàng cao có chút không hợp thói thường, gặp trưởng quỹ cười rạng rỡ, một bộ không trả tiền liền không mở miệng bộ dáng, đành phải lấy ra một chút linh đan đẩy đi qua. Khách nhân có thể liền cảm giác quý, tin tức này cam đoan vật siêu trô giá trị, nhìn thấy linh đan, trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng, phi tốc đem thu hồi, sau đó háng giọng một cái, em hai nói, cái này bốn nước chiến trường tung hoành hơn 10 vạn dặm, phương đông là ta xương một quốc, lấy Vương Dịch đại tướng quân cầm đầu, phương tây là Sở quốc, tướng lĩnh Ngô Do Cơ, phương nam chính là sông nước, lấy Trình Chiêu làm tướng, phương bắc thì làm lớn đỉnh nước, lấy Nhiếp Cửu làm thống soái. Bốn nước thống lĩnh đều là tu vi cao thâm, thần thông quảng đại hạng người. 2 năm trước, bốn nước còn ngày ngày đại quân giao chiến, gần 2 năm dường như đánh ra ăn ý, đã có hồi lâu chưa làm to chuyện, chỉ là quy mô nhỏ chém giết, ngược lại có mấy phần giống luyện binh. Trừ cái đó ra, chính là các lộ tán tu cùng thế gia môn phái đệ tử, không thiếu có tông môn thánh địa đi ra đệ tử, những người này ở đây trên chiến trường sinh sát đoạt trò, cướp trắng trận cơ duyên. Khách nhân nếu là có tâm tư, không ngại tìm đội ngũ cộng đồng hành động, cũng nhiều hơn mấy phần an toàn. Còn có 3 điểm, khách nhân cần biết được, thứ nhất, cái này bốn nước chiến trường bên trong không có thể cung cấp bộ cấp thành trì, nếu là lịch luyện chỉ cần làm tốt chuẩn bị. Thứ hai, nơi đây khí hậu bất ổn, một khắc trước vẫn là trống rỗng vạn dặm, sau một khắc chính là vạn dặm tuyết bay, có phải hay không còn có các loại cương sát hỗn hợp, làm người khó mà đề phòng. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, trong lòng yên lặng nhớ kỹ, cái này 50 linh đan hoa cũng không thua thiệt. Cái này thứ ba thì là di tích bí cảnh trải rộng, không chừng tùy tiện đá khối tảng đá liền có thể xô ra một cái, những này bí cảnh có tốt có xấu, không thiếu một chút nhiều năm lão ma sở thiết, một cái sơ sẩy liền sẽ đột mạng, khách nhân chỉ cần cẩn thận mới là. Ba ngày về sau, một tòa núi nhỏ đột nhiên nổ nát vụ, từ đó bay ra ba đạo bóng người. Phi phi phi, thật mẹ hắn suối quẩy, cái nào đáng giết ngàn đao thiết di tích, như thế làm người buồn nôn. Một vị khôi ngô hán tử nôn mấy ngụm bên trong miệng nước bùn, sắc mặt xanh xám. Đi La Cương, di tích này chi chủ chết không biết rõ bao nhiêu năm, lại thế nào mắng cũng không làm nên chuyện gì. Một vị thư sinh áo xanh quần áo sạch sẽ, mặt lộ vẻ từng tia ý cười, hắn có khi khắc duy trì linh quang cháo thói quen, tuy nói chân khí tiêu hao nhiều hơn điểm, nhưng cũng còn lại không ít phiền phức. Phi, tốt ngươi cái thư sinh, nói hết nhiều ngồi trầm trọng. La Cương cơ bắp chấn động, đem trên người nước bùn đều bắn bay, hướng về phía thư sinh áo xanh trợn mắt nhìn. Toàn thân áo đen Ngụy Trường Sinh, nhìn xem La Cương nôn ra nước bùn, lập tức liền cùng Trình Lễ đấu võ mồm, đồng dạng có chút buồn cười, lắc đầu cười nói, hai vị sư huynh, khác đấu võ mồm, vẫn là tìm yên lặng địa phương chỉnh đốn một phen thì tốt hơn. Từ khi hắn ba ngày trước tại trấn biên thành mua đến tin tức, nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Trường Sinh liền trong khách sạn gặp đồng dạng muốn ra khỏi thành lịch luyện hai người, ba người ăn nhịp với nhau, ba ngày bên trong liên tiếp thăm dò 4-5 chỗ bí cảnh di tích. Thu hoạch, cho tới hôm nay gặp được chỗ này cả bấy, vừa mới vào nhập, phô thiên cái địa nước bùn liền của tới. Chương 143, Hắc Ám cũng may chỗ này cả bấy ngoại trừ buồn nôn một điểm, cũng là không nguy hiểm đến tính mạng. Không tệ. Trình Lễ thân thể hơi nghiêng, tránh thoát bay tới nước bùn, cười văn nói, lại hướng phía trước đi lại 300 dặm, chính là phát hiện mới tòa kia di tích, đi không ít cường nhân, nghe nói bên trong di tích cực kỳ quái dị, khắp nơi đều là cửa ải, hơi không cẩn thận liền bị truyền ra, cũng không biết là vị nào tiền bối lưu lại, theo ta thấy, nhất định là vì sàng chọn truyền nhân, nếu không, cũng sẽ không mỗi qua một cửa ải liền có bảo vật ban thưởng. La Cương thu hồi ném bùn tay phải, tựa như không có phát sinh, xoa xoa đôi bàn tay cười hát hát nói. Ba người cười cười nói nói tìm chỗ hang động, tĩnh tâm chỉnh đốn khôi phục chân khí, nửa ngày sau, liền hướng phía 300 dặm bên ngoài di tích tiến đến. Bạch. Ngụy Trường Sinh rơi xuống từ trên không, một cái liền đánh phía trước đứng vững cao lớn cửa ra vào, chừng mấy chục trượng cao lớn, tản ra màu u lam vầng sáng, này thời gian môn trùng quanh bồi quay về lấy không ít tu sĩ, hơn thỉnh thoảng có người bị bắn ra, lấy đã biết tin tức xem, tòa này di tích có thể nói tương đương an toàn, còn không từng có người mất mạng tại đây. Ba người nhìn nhau nhìn, cùng nhau ôm quyền, cất cao giọng nói, hai vị sư minh bảo trọng. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, cùng hai người một trước một sau phi tốc vào di tích. Một trận trời đất quay cuồng, thế giới lại biến, Ngụy Trường Sinh định thần nhìn lại, cái gặp hắn chính bản thân chỗ một gian trong thạch thất, ngoại trừ một tòa tường ánh sáng bên ngoài, không có vật gì. Cửa thứ nhất, đánh giết cùng không thời kỳ tu sĩ. Ngụy Trường Sinh còn đang nghi hoặc, tường ánh sáng tỏa hào quang mạnh, hiện ra một hàng chữ lớn. Trong lòng của hắn khẽ bừng lòng, biết rõ đây là gặp chiến đấu cửa ải, tại đã biết đông đảo cửa ải bên trong, xem như đúng quy đúng, củ độ khó. Theo quang hoa thu liễm, tường ánh sáng ầm vang vỡ vụn, hóa thành tràn đầy tiên linh ánh sáng ngưng tụ thành một đạo vô diện nhân ảnh, tu vi cùng hắn không khác nhau chút nào, đều là khí hải thất phẩm. Bóng người vừa mới ra trận, lập tức một đạo kiếm hình thần thông đánh ra, lại bị Ngụy Trường Sinh đưa tay bóp nát. Ngụy Trường Sinh động tác không ngừng, tay phải năm ngón tay liên đạn, đầu ngón tay nhảy ra mấy cái tiểu xảo hắc hổ, thân hình vung dài, chớp mắt liền đem bóng người xuyên qua. Bóng người bành một tiếng nổ tung, cùng cả tòa thạch thất cùng nhau hóa thành linh quang tiêu tán, tại chỗ chỉ để lại một khối thiên truy tinh cương cấp linh tài, bị Ngụy Trường Sinh tiện tay thu hồi. Quen thuộc không gian chuyển đổi cảm giác truyền đến, Ngụy Trường Sinh lần nữa mở mắt lúc, lại phát giác tự mình thân ở một mảnh vô ngần trong sa mạc, hắn cảm ứng đến quanh thân, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nhìn xem không trung đạo đạo kỳ dị đường vân, tự lẩm bẩm, đây là trận pháp gì, chân khí, nguyên thần, thế giới chi chủng vậy mà đều bị phong ấn. Cửa thứ hai, cực hạn. Nhìn xem phía trước hiện hiện một đạo chỉ đường ký hiệu, Ngụy Trường Sinh trong lòng run lên, hắn vận khí có vẻ như không tốt lắm, gặp độ khó số một số hai cửa ải, cái này liên quan không có phần cuối, đều xem kiên trì tới trình độ nào, hợp cách liền tiến vào cửa ải tiếp theo. Siêu. Ngụy Trường Sinh hai lỗ hai khẽ nhúc đích, đột nhiên lật tay một quyền đánh ra, đem một cái màu xanh lá tiểu xà hoành thành mảnh vỡ, lập tức hóa thành linh quang tiêu tán. Thở sâu một hơi, hắn lấy lại bình tĩnh, nhanh chân hướng phía dẫn đường phương hướng đi đến, vừa đi ra hai, ba bước, hai đầu tiểu lục rắn trống rông xuất hiện, một trước một sau hướng hắn cắn xé mà tới. Ngụy Trường Sinh đột nhiên túi thân trốn tránh, hai tay cùng nhau hướng lên đánh ra hai đạo quyền kình, tiểu xà thu này một kích, lên tiếng tiêu tán. Ba đầu, bốn đầu, năm cái, theo tiến lên, lục xà càng ngày càng nhiều, đến bên ngoài mấy dặm địa phương, thậm chí trên trăm đầu cùng nhau hiện hiện. Ngụy Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, chân khí bị phong tỏa, còn có cương kình có thể dùng, lực tùy tâm động, toàn thân hắn trên dưới cơ bắp bị đều điều động, kéo kẹt rung động, kình thấu tại thân, trong nháy mắt tại bên ngoài cơ thể tạo thành hơn một trượng phương viên cương kình tường phanh phanh phanh. Phàm là tiến vào trượng bên trong lục xà, đều bị cương kình nổ thành phấn vụn. Hai nén hương về sau, lục xà số lượng đã qua 300, lúc này liền không còn gia tăng, ngược lại là càng ngày càng mạnh, có thậm chí có thể kiên trì đến Ngụy Trường Sinh ba thước trong vòng. Bành! Hơn phân nửa ngày sau, một cái trượng to đuôi rắn gào thét mà qua, đem Ngụy Trường Sinh sinh quất bay. Dầm dầm, không gian chuyển đổi, đợi cho Ngụy Trường Sinh rơi xuống lúc, liền đã đến bên trong biển sâu. Một mảnh đen kịt, yên tĩnh im mắng, không phân rõ trên dưới khoảng trường, để cho người ta không khỏi dùng mình một tia sáng theo trước mắt hắn sẽ qua. Cửa thứ ba, ý chí. Ngụy Trường Sinh mượn nhờ trong chớp nhoáng này ánh sáng đánh giá xung quanh, trong lòng không khỏi giật mình, chỉ thấy xung quanh cách đó không xa hắc ám không giảm mảy may, dường như bị một loại nào đó không cũng biết tồn tại thôn phệ, hắc ám không ngừng cuộn, nhúc nhích. Theo ánh sáng tán đi, một cỗ áp lực xông lên đầu, dù là biết rõ hết thảy bất quá là hư ảo, Ngụy Trường Sinh vẫn không khỏi sinh ra từng tia ý sợ hãi, lập tức bị hắn xóa đi. Theo thời gian rời đổi, trong lòng của hắn ý sợ hãi càng ngày càng nhiều, các loại tạp niệm như là cỏ hoang đồng dạng căng gọn, nồng đậm hắc ám, không thể thở nổi thống khổ, y mắng, không ánh sáng, vô hình, nhiều năm khổ tu chân khí, bẩm sinh nguyên thần, hết thảy bị phong cấm, đây không phải đối một loại nào đó cụ thể sự vật sợ hãi, mà là bắt nguồn từ trí tuệ sinh linh bản năng nhất sợ hãi. Đột nhiên, đông đảo ý niệm bên trong, tiếp trước nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Ngụy Trường Sinh sững sờ, dần dần trấn định lại, phảng phất người ngoài cuộc, không còn kháng cự, ngược lại chủ động đi cảm thụ được trong lòng ý sợ hãi. Một lát sau, bên trong biển sâu, một đạo cười khẽ vang lên, Ngụy Trường Sinh lộ ra một tia cười lạnh, không gì hơn cái này, cùng thế giới băng diệt lúc, tận mắt nhìn thấy tự mình hóa thành cho tận so sánh, chỉ là hắc ám lại tính là cái gì? Như là khai ngộ, sự sợ hãi trong lòng hắn đột nhiên dừng lại, tựa như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trong nháy mắt tiêu tán không còn, hắn ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, nhìn xem chung quanh hắc ám, như cùng ở tại xem phổ thông núi đá cỏ cây, trên mặt ý cười nhợt nhạt hiện hiện, phảng phất không phải tại lịch luyện, mà là tại đạp thanh du ngoạn. Hơn phân nửa ngày sau, theo thể nội không khí càng ngày càng mỏng manh, một cô bối rối phun lên đại não, càng ngày càng đậm, Ngụy Trường Sinh dần dần mê man đi qua. Đông, một tòa trong thạch thất, một đạo tiếng va đập đem Ngụy Trường Sinh tỉnh lại, hắn vô ý thức thôi động chân khí cùng linh quang cháo bảo vệ, sau một khắc, hắn động tác dừng lại, nhìn xem trước mặt một khối ngân tinh, đột nhiên đạm cười lên, không nói một lời, yên lặng đem thu hồi. Cách. Không đến chung trả thời gian, thạch thất phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo cửa ra vào, theo cửa ra vào bị đẩy ra, một mảnh đã lâu ánh sáng hiện lên ở Ngụy Trường Sinh trước mắt. Cửa thứ tư, chém giết. Cốc cốc cốc. Trận trận tiếng bước chân không có chút nào che giấu theo ngoài cửa truyền đến, Ngụy Trường Sinh nghiêm mặt, đồng dạng bước dài ra cửa đá. Theo tầm mắt đột nhiên quang đạt, thạch thất bên ngoài mang tràng cảnh ánh vào Ngụy Trường Sinh trong mắt, một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ hang động, phía dưới hình thành một cái bằng phẳng làm bằng đá quảng trường, ước chừng mấy chục trượng vuông biên, hai bên riêng phần mình hiện ra một cái trượng cao cửa đá. Ngụy Trường Sinh cùng đối diện một tên nam tử vừa vặn đồng thời theo trong cửa đá đi ra, một thân tu vi tuy nói đều là tại chân khí cảnh, nam tử lại cao hơn Ngụy Trường Sinh ra tam phẩm, đạt đến luyện khí nhất phẩm. Ngũ Hoa Tông, Đinh Lỗi. Nam tử một thân thanh y gấm vóc, cầm trong tay một cái ba thước thanh phòng, hướng phía Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, ngựa khí đạm mạc nói: "Tán tu, Ngụy Vô Kỵ, sư minh, mời." Ngụy Trường Sinh gật đầu, ý niệm khẽ động, Huyền Thiết Trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Chương 144, cửa hải hai người lẫn nhau, thanh y nam tử đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như một tòa linh tú núi nhỏ, hướng phía Ngụy Trường Sinh nghiền ép mà tới. "A." Ngụy Trường Sinh đang muốn phản kích, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tâm tư một phần là hai, tiện tay chém ra mấy đạo hộ trảo ngăn trở kiếm khí. Một bên khống chế nguyên thần hợp cùng linh tính chi quang, đem đối phương nhất cử nhất động đều nhớ kỹ, tinh tế thăng lộ. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu về sau, gặp học không đến cái gì mới đồ vật, Ngụy Trường Sinh ý niệm khẽ động, nguyên thần gia chỉ ở thân, cầm trong tay trường kiếm, mấy cái bước dài ra, chớp mắt lân cận thanh y nam tử thân. Hắn thủ đoạn chuyển động ở giữa, thân kiếm hắc hổ hiện hiện, lập tức hóa thành một đạo lưu quang gia chỉ, thế như hổ đói vồ mồi, một kích chém ngang trong nháy mắt chém ra, tồi khô là hủ, đem thanh y nam tử linh quang cháo chém mỡ, ngay lúc sắp đem nam tử chém đầu, một cỗ vĩ lực truyền đến, hai người động tác dừng lại. Thanh y nam tử trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng, cũng là bị bắn ra bí cảnh. Lại cảnh, một bản sách bìa trắng sách đột nhiên từ không trung hiện hiện, rơi vào Ngụy Trường Sinh trước người, hắn nhặt lên lật một cái, lại là một đạo thần thông tu hành chi pháp, đáng tiếc ý lực như là gân gà. Trung trả thời gian về sau, Ngụy Trường Sinh đang chống kiếm mà đứng, chẳng biết lúc nào đóng lại cửa đá đột nhiên một tiếng kéo kẹt mở ra, từ đó chậm rãi ra một vị dáng vóc thức tha, dung mạo xinh đẹp áo hồng nữ tử, nhìn thấy Ngụy Trường Sinh ôn gối thi lễ một cái. Vị sư huynh này, tiểu nữ tử tú mẹ, không biết sư huynh có thể nhận thua. Tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân phụng dưỡng sư mình một phen. Nữ tử kia mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng rên rỉ nói: "Quá, cút." Ngụy Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem vị này khí hải tứ phẩm nữ tử, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, đột nhiên mở miệng vừa hô, cuồn cuộn sóng âm phi tốc quét sạch mà qua, trong nháy mắt đem ba phủ, lập tức bị bắn ra bí cảnh. "Hỗn đản, Thiên Lý Nhãn." Tựa như tinh danh hơn rượu nhất chủ, lập nhìn xem rơi xuống cái thượng, Ngụy Trường Sinh hài lòng gật đầu, dường như bị bí tịch chủ nhân cải tiến một phen, so với hắn sẽ Thiên Lý Nhãn, bản này thần thông điều khiển cự ly vượt ra khỏi hai thành có thừa. Cũng không lâu lắm, không ngoài sở liệu, đối diện cửa đá đột nhiên đi ra một vị lộng lẫy cẩm y thiếu niên, trên mặt tiêu căng, trên dưới dò xét vài lần Ngụy Trường Sinh, lạnh lùng nói: "Tán tu, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu." Khẩu khí thật lớn. Ngụy Trường Sinh cũng không giận, khẽ cười một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, trượng lớn hắc hổ gào thét đánh giết mà ra. Bạch hổ thất sát. Cẩm y thiếu niên bĩu môi một cái, đỉnh đầu một đạo hình trăng lưỡi liềm hiện ra màu bạc vòng tử phù hiện, vây quanh quanh người hắn chuyển động. "Đi." Hắn ý niệm khẽ động, trăng tròn lập tức ly thể, một đạo hồ quang hiện lên. Hắc hổ trong nháy mắt bị một phần là hai, lập tức xu thế không giảm, hướng phía đối áo đen thiếu niên đánh tới. Thật là sắc bén pháp binh. Ngụy Trường Sinh trong lòng run lên, đồng dạng là pháp binh, cái này bánh xe so với trong tay hắn trường kiếm mạnh hơn mấy bậc, xem người này nói chuyện hành động thái độ, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Trong chớp mắt, trăng tròn đã gần đến thân, Ngụy Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm lật qua lật lại, toàn thân đại lực bừng bừng phân chấn, một kiếm thư như bằng tâm, thân eo chuyển động, vẽ cái đường vòng cùng, đem trăng tròn hướng phía nơi xa vung đi. Lôi đến, hắn ý niệm khẽ động, đỉnh đầu hiện ra một con dị thú, hướng phía thiếu niên thả người nhảy tới, ầm ầm rung động, một thoáng thời gian mưa gió đại tác, hắn thú độc chân mà đi, thể xác mênh mông, lại là lĩnh ngộ yêu vương diễn pháp được, tuy nói chỉ lấy được năm thành tinh túy, nhưng cũng so bạch hổ thất sát mạnh hơn mấy bậc. Vâng. Đạo đạo lôi đỉnh hướng phía Cẩm Ý thiếu niên thẳng tắp tích xuống, lại bị Cẩm Ý sáng lên một đạo hình quang ngăn trở, lôi đỉnh phía dưới, hình quang lấp lóe, thiếu niên đột nhiên thân hình lui nhanh, né tránh không ngừng tích ở dưới lôi đỉnh, ngay tại lúc đó, hắn không chút hoang mang, quan sát tỉ mỉ lấy cái này lôi đỉnh dị thú. Cái này thần thông cũng có nhiều ý tứ, vì như. Thiếu niên ánh mắt lộ ra hảo quang kỳ dị, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc ngươi không thể tự tay giải phẫu một cái quỷ lưu, nếu không, uy lực không chỉ gấp 10 lần. Ầm vang. Hô hấp ở giữa, thiếu niên nghiêm mặt, đột nhiên mở miệng phun ra một đạo hắc phong, mang theo thê lương thanh âm gần tại chế thức quỷ lưu quét sạch, hô hấp ở giữa, tựa như trùng đủ, quỷ lưu bị thổi ra lít nha lít nhít lỗ thủng, lập tức hóa thành linh quang cùng âm phong cùng nhau tiêu tán. Pháp binh không sánh bằng, thần thông cũng không có nắm chắc, chỉ có cận chiến. Nhìn xem quỷ lưu kiên trì không đến một cái hô hấp, Ngụy Trường Sinh ánh mắt biến đổi, dưới chân đạp một cái, hướng phía Cẩm Ý thiếu niên phi tốc tới gần, trong nháy mắt, liền tới gần thiếu niên hơn một trượng bên trong. Từng. Cẩm Ý thiếu niên khinh thị cười một tiếng, một chiêu xuống tới, trăng tròn đã bị hắn triệu hồi. Đương đương đương. Ngụy Trường Sinh nhanh tay lại mắt, kiếm quang như mưa, trong chớp mắt liền cùng trăng tròn va chạm hơn 10 kích, tạp sát một tiếng vang nhỏ, Ngụy Trường Sinh trong lòng một trận thì đau, làm bạn nhiều năm trường kiếm mắt trần có thể thấy xuất hiện từng kia vết rách. Hắn ánh mắt xéo qua cong lên, gặp Cẩm Ý thiếu niên đỉnh đầu một đạo thần thông liền muốn hiện hiện, trong lòng hơi động, sau lưng đột nhiên hiện ra 8 cái nền mâu, 6 cái nền mâu mang theo thế lệ phong âm thanh hung hăng đâm xuống, cuối cùng 2 cái lại hướng phía thiếu niên đỉnh đầu mà đi, muốn đem thần thông đánh gãy. Cẩm Ý thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chủ động tán đi đỉnh đầu thần thông, ý niệm khẽ động, một thanh màu vàng dòng pháp binh dâng lên, 2 thanh pháp binh bộ dáng lẫn nhau bằng, một vàng một bạc, hòa lẫn, đem hắn bảo vệ giọt nước không loạn, nền mâu bị đều chặt đứt, lập tức cùng nhau bay ra, như là một cái cối xay gió, muốn đem trước mắt áo đen thiếu niên rào sát. Tập sát tập sát. Đều nứt va chạm phía dưới, trường kiếm khe hở càng lúc càng lớn, Ngụy Trường Sinh trong lòng hung ác, cuồn cuộn chân khí rót vào trong đó, chờ đúng thời cơ, đột nhiên cắm vào vàng bạc 2 vòng tương giao chỗ, sau đó đột nhiên buông tay, ý niệm khẽ động, trường kiếm ầm vang nổ tung, đem 2 vòng nổ bay mấy chục trượng. Một cỗ đả kích cường liệt của tới, Ngụy Trường Sinh một ngụm muộn huyết tràn vào trong cổ, bị hắn sinh sinh nuốt xuống, bước dài ra, toàn thân gân cốt cơ bắp hết thể điều động, một quyền đánh ra. Cẩm Ý thiếu niên chính nhất tâm sử dụng tung pháp binh, đột nhiên thu được mãnh liệt xung kích, tâm thần không khỏi chấn động, trên thân Cẩm Ý huỳnh quang đại phóng, lập tức triệt để ám đạm. Sau một khắc, liền gặp người trước mắt không biết sống chết dán lên trước người. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, Cẩm Ý nổ tung, thuần thân cơ bắp hở ra, khí lưu màu xanh bờn quanh quanh thân, đồng dạng một quyền đánh ra. Bành! Ngụy Trường Sinh đối khí lưu làm như không thấy, mặc cho nắm đấm bị cắt đứt ra chóp thịt bong, 2 nắm đấm chớp mắt liền đụng vào nhau. Không được. Cẩm Ý thiếu niên biến sắc, chỉ cảm thấy thật giống như bị ngọn núi va chạm, một cô mới vừa mãnh dị thường tràn trề đại lực khí thế hung hùng, đem hắn cánh tay từng khúc đánh nát, sau một khắc, đã gần đến cái trán, lập tức một cỗ vĩ lực truyền đến, đem trong nháy mắt bắn ra. Bành! Thiếu niên lập thân chỗ, một trận khí lãng bị Ngụy Trường Sinh đánh ra, quét sạch phương viên hơn 10 trượng. Hô! Ngụy Trường Sinh đưa khẩu khí, cũng không biết là nhà ai đệ tử, tu vi so với hắn còn thấp 2 phẩm, nhục thân cường đại, pháp binh thần thông càng là lăng lệ, nếu không phải hắn thở nhỏ tu hành Thương Minh Lôi Tiêu Cấm Điện, nhục thân mạnh hơn một đoạn, sợ là chuyến này đến đây chấm dứt. Chương 145, thần ngọc đáng tiếc trường kiếm, như thế tiện tay binh khí cũng không nhiều. Hắn lắc đầu, đang thở dài ở giữa, ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn đỉnh đầu nham thạch bên trên vàng bạc 2 vòng, không khỏi sửng sở, tiếp theo mừng rỡ. Thì ra là thế. Ngụy Trường Sinh dưới chân một điểm, thả người rút ra 2 cái pháp binh, gõ gõ đập đập, trên dưới một trận rõ xét, trường kiếm nổ tung đem pháp binh bên trong chân khí ấn ký đánh sơ xác, cùng người kia đã mất đi liên hệ, cho nên không có bị cùng một chỗ bắn ra. 2 vòng pháp binh, kim luân nặng 4800 cân, dương khắc đại nhật đồ hình, bạc vòng nặng 3600 cân, âm khắc thái âm vân trang trí, dường như xen lẫn nhiều vàng bạc 2 tinh, dẫn đến uy năng tăng nhiều, đối với pháp binh mà nói, cách làm này quả thực là xa xỉ. Xa xỉ, quá xa xỉ, liền để các ngươi Nhật Nguyệt tinh luân. Ngụy Trường Sinh một bên tán thưởng, một bên đánh vào chân khí, lưu lại ấn ký, lập tức đem Nhật Tinh Luân thu hồi, mặc cho Nguyệt Tinh Luân lơ lửng tại sau lưng. Khụ khụ. Một ngụm lịch huyết mắt thấy muốn phun ra, Ngụy Trường Sinh vội vàng khoanh chân ngồi xuống, thôi động chân khí bình phục thân thể tổn thương. Cái này một cửa ải dường như 3 trận là một vòng, ngắn ngủi tu dưỡng chung trà thời gian về sau, phía dưới một tên đối thủ đúng hạn mà tới. Sơ Quốc, Thạch Gia, Thạch Trung Ngọc, liên tiếp 5 vòng, nhẹ nhõm nghiền ép cũng có, ác chiến một trận, chiến thắng cũng là cũng có, ngược lại là cực ít gặp phải Cẩm Ý thiếu niên như vậy khó chơi người, chính là có. Thể phách cũng kém xa tích tắc, trong lúc đó Ngụy Trường Sinh hoặc là lấy Nhật Nguyệt Tinh Luân chém giết, hoặc là thần thông minh kích, mấy vòng kế tiếp, được không ít bí cảnh bàn thưởng bảo vật, càng là học trộm đến không ít thần thông cùng kỹ xảo, chiến lược so với Di Vãng mạnh một mạng lớn. Thằng đến gặp người trước mắt, Ngụy Trường Sinh sắc mặt có chút nghiêm trọng, người này tuổi tác cùng hắn không kém bao nhiêu, tu vi lại vượt qua hắn trọn vẹn 11 phẩm, đạt tới luyện khí cửu phẩm cảnh giới, toàn thân khí thế ép người, là hắn nhiều năm qua nhìn thấy cùng tuổi tu sĩ bên trong mạnh nhất một vị. Mà thương thế trên người hắn bất quá tốt một nửa, lượng chân khí càng là chỉ có một nửa không đến, trạng thái không tốt. Nam Hoàng, Tiêu Độ Thiên Tông, Thần Ngọc. Ngụy Trường Sinh đối diện, một vị áo tím thiếu niên mở miệng đạm cười nói, trên dưới đánh giá vài lần trước mặt áo đen thiếu niên, lông mày dần dần nhăn lại. Tiêu Độ Thiên Tông, Thánh địa đệ tử. Ngụy Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, bực này thiên kiêu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn lấy lại bình tĩnh, ôn quyền nói: "Tán tu, Ngụy Vô Kỵ, trên người ngươi khí tức." Mấy hơi thở về sau, thần ngọc sắc mặt trầm xuống, đỉnh đầu một mảnh lôi vân hiện hiện, đáng chết. Ngươi là từ chỗ nào học trộm ta tông cấm pháp? Còn không mau mau trả lại. Hắn bất quá là tùy ý du lịch đến tận đây, tiến vào cái này bí cảnh, nghĩ đến tìm một chút cơ duyên đột phá nguyên khí cảnh, không nghĩ tới lại phát hiện chấn tông cấm pháp ngân nhớ. Cái này thế nhưng là tông chủ một mạch mới có tư cách vào tu tâm pháp một tròng, cùng là Tiêu Độ Thiên Tông đệ tử, hắn tu hành bất quá là cấm pháp tàn thiên, vẫn là phiên bản đơn giản hóa bản, cùng cảnh giới so với tông chủ một mạch kém không ít. Đối với hoàn chỉnh cấm pháp, hắn thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Cấm pháp, Ngụy Trường Sinh sững sờ, không phải là Thương Minh Lôi Tiêu cấm pháp. Phương pháp này đúng là thánh địa bí truyền. Nhìn xem áo tím thiếu niên một bộ ghen ghét biểu lộ, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, vị sư huynh này sợ không phải mình muốn đi. Hôn trướng. Thần Ngọc giận dữ, lập tức liền muốn xuất thủ, đột nhiên đình trệ, nhìn xem Ngụy Trường Sinh sau lưng lơ lửng Nguyệt Tinh Luân, cao giọng quát hỏi: "Nguyệt Tinh Luân, ngươi là Bình Dương Châu khu giá thị đệ tử, một cái luyện binh thế gia dám trộm ta Thiên Tông chi pháp, tự tìm đường chết." "Cái gì khu giá thị?" Ngụy Trường Sinh trong lòng oán thầm, Bình Dương Châu hắn nghe nói qua, là Nam Hoang một cái đại châu, thừa thái pháp binh pháp bảo, khu giá thị hắn ngược lại là lần đầu nghe nói, hắn cũng không nói ra, yên lặng nhìn xem áo tím thiếu niên, nhìn xem có thể hay không được nghe lại thứ gì đổ vỡ. Gặp đối diện không nói, Thần Ngọc trong lòng sát ý dâng lên, bỏ mặc là ai, Thương Minh Lôi Tiêu cấm pháp hắn tình thế bắt buộc. Thần Ngọc sát ý cùng một chỗ, đỉnh đầu lôi vân cấp tốc quyết tán ra đến, trong chớp mắt liền che kín phương viên mấy chục trượng, một tiếng ầm vang, một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh, hướng phía Ngụy Trường Sinh đỉnh đầu trực tiếp tích xuống. Lôi đỉnh. Ngụy Trường Sinh khép cười một tiếng, rất nhiều thần thông, hắn quen thuộc nhất chính là lôi đỉnh, đạo này công kích so với hắn độ lôi kiếp, uy lực còn kém chút, dù sao vì hấp thu kiếp vân, hắn mỗi một lần độ kiếp đều là ở vào cực hạn trạng thái, cho dù là Tiêu Độ Thiên Tông đệ tử, cũng không có người như thế khiêu khích qua lôi kiếp. Hắn không tránh không né, mặc cho lôi xuất đỉnh tẩy luyện, đồng thời ý niệm khẽ động, Nguyệt Tinh Luân đột nhiên bay ra, đem không khí đều cắt ra, suy suy rung động, trong nháy mắt đem lôi vân cắt rời ra phá toái, lập tức thế đi không giảm, hướng phía thần ngọc chỗ cổ hùng hăng chém xuống. Gặp tắm rửa lôi đỉnh Ngụy Trường Sinh không mất một sợi lông, lại nhìn xem Nguyệt Tinh Luân lạnh lẽo hàn quang, thần ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm, tuy nói chỉ là sát ý giới, lôi vân bản năng phản ứng, nhưng nếu không phải tu hành Thương Minh Lôi Tiêu cấm pháp, bình thường khí hải thất phẩm tu sĩ tuyệt không có khả năng đo lấy. Quanh người hắn lôi quang đại phóng, lôi đỉnh vờn quanh trong tay, một quyền đánh ra, cùng Nguyệt Tinh Luân phong nhận đụng vào nhau, chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Tinh Luân liền bị hắn sinh sinh đệm quay bể. Tí tách, một giọt đỏ thắm huyết dịch theo thần ngọc chỉ lưng rơi xuống, như là châu ngọc rơi xuống đất có âm thanh, sau một khắc, thần ngọc bị Nguyệt Tinh Luân chém ra vết thương, một trận nhúc nhích qua đi liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngụy Trường Sinh đồng khổng co rụt lại, người này thật mạnh thể phách, sợ là so với hắn còn mạnh hơn ra một đoạn, dù hắn tự phụ thể phách phòng ngự kinh người, cũng không dám cùng Nhật Nguyệt Tinh Luân cứng đối cứng. Lốt bốt âm thanh không ngừng, thần ngọc tiện tay một chiêu, quần quần lôi đỉnh ngừng tụ nơi tay, hình thành từng cây màu tím đoàn mâu, bị hắn lấy tự thân thể phách đại lực ném ra, trong nháy mắt đâm rách khí lưu, gào thét mà đi, công kích chưa ngừng, hắn lật tay tế lên một cái cổ tay miệng phẩm chất kim trượng giữ tại trong tay, bước dài ra, theo sát phía sau, đem không khí nghiền ép ầm ầm rung động. Siêu. Nguyệt Tinh Luân vừa mới bay trở về Ngụy Trường Sinh bên cạnh, bốn, năm cây trường mâu đã gần đến trước mắt. Phanh phanh phanh. Ngụy Trường Sinh trong nháy mắt nguyên thần ký thác, Nguyệt Tinh Luân trước người phi tốc xoay tròn, tựa như một khối tấm chắn, đem lôi đỉnh trường mâu gian nan tích tán, những này trường mâu mang đến cho hắn một cảm giác, mỗi một đạo cũng so Bạch Hổ Thất Sắt cùng Quý Nưu xuất hành mạnh hơn nhiều. Đây chính là thánh địa đệ tử chân khí sao, thuần túy kinh người. Trong lòng của hắn có chút chấn động, phát giác được cùng mình lĩnh ngộ tâm pháp chiến lệnh, thái nhất vô lượng chân kinh nội tình vẫn là kém nhiều, trước đây còn không cảm thấy, lúc này cùng thánh địa đệ tử giao thủ, lập tức thể hiện ra, kém không chỉ một bậc. Ầm ầm. Ngụy Trường Sinh ý niệm chuyển động ở giữa, một cú cảm giác gáp bách ngay sau đó đánh tới, cái gặp thần ngọc trong tay kim trượng giơ cao, như là thần vương khai sơn, trung điệp rơi xuống, hắn ý niệm khẽ động, Nguyệt Tinh Luân gào thét mà ra, trăng lưỡi liềm lóe ra hàn mang hướng phía thần ngọc hai mắt thẳng tắp đâm ra, đồng thời dưới chân đạp một cái, liền muốn hướng một bên tránh đi. Bành! Thần ngọc hai mắt mí mắt đóng chặt, nồng hậu dày đặc chân khí ra chỉ hai mắt, mặc cho Nguyệt Tinh Luân đâm ra điểm điểm hỏa tinh, trong tay kim trượng đện xuống, lập tức ném ra một vài trượng sâu hô to. Xuy suy, một đạo hàn ý đánh tới, thần ngọc manh xoay người, một trượng đem sau lưng đánh lén tích tới Nhật Tinh Luân đánh bay, lập tức thế công không giảm, như là giỏi trong xương, hướng phía Ngụy Trường Sinh đuổi theo.